Yeah. Sarana ตังโกอุจุปนิสันโนปะกะวะโตสาวกตังโกยายะปะนิสันโนปะกะวะโตสาวกตังโกสามีจิปะนิสันโนปะกะวะโตสาวกตังโกยายะปุริสยุคคาริอาสปุริสบงกาเอสปะกะวะโตสาวกตังโกอาหุเนโยปาหุเนโยนาคิเนโยอัญจริกะระเนโยอโลตารังบุญญาเกตังโลกาตานิยะตัมตังเตเตเจนายบะ
Sad.
วเดิมยาคำโตเราจังสรรสาเวกีเดิมดังนาโลกมีใจอยู่ทั้งโลกทั้งดาววันเดียวเดียวทั้งกว่าที่เปลี่ยนเป็นเลยพังเนื้อกันแก่ใจก็มีน้องคอยดึงหอบแรงบุญกันบางบางบางใจแก่รังจืดจืดบางยังลอยที่นี่เดียวหันโค้งหันทำเต่ามองเลยมองเลยสองทางหลังเป็นไงนี่มีมังวันนี้ใหญ่จุ่มกองแก่กุ้งหลังเก้าเดือนเต้นต้องดีลอยหอยลอยยันใหญ่ยื้อไปสองทางบุยแก่อาตันกันบางทีเย็นกุ้งเยื่อบางสองเดือนมาโค้งหลังเก้าเดือนหอยจูเจอเต้นหอของเดิมเดิมดาหลังเดิมยันเดิมเติมตำลาโค้งหลังเก้าเดือนน้ำมันเงี้ยเงี้ยโยยแก้วมึงเรียงหอมดำต้อยยืนลอยจังจังลาโค้งหลังเก้าเดือนเดียวมันมันเชิญทำจังต้องรอฝากร้องต้องฟังเงี้ยเรื่องเรียงลาโค้งหลังเก้าเดือนโบที่หันดูฟ้าเยื่อเป็นหลังเงี้ยบัวมันมีต้องลอยลำลาโค้งหลังเก้าเดือนตาลิตำเดียวมาคือเจ๊ต้องไปเชื่อเจ้นกันต้องเดียวปาปลาโค้งหลังเก้าเดือนเบียดคงเข็มเขียมเยื่อที่ต้องบาดีเอิ้นต้องเผยเหยียดกันปาปลาโค้งหลังเก้าเดือนยังโยกันเพื่อว่าเดือนเหยียดเขียมตาบ่มตีปลายดามหนึ่งปาปลาโค้งหลังเก้าเดือนสองตาเหมือนไหลเดือดมีทันเดย์จึงโลวาเนียนตาลาภูมิลันเก้าเดือดมีสุขจำเดียดเลย
ฉันต้องดัง
สองเจ้าเธอตายบาปโหเยี่ยมลาภูมิลันเก้าเดือดยิ่งตาทันยื้อไปท้องโจหนาวสวยทั้งไหลเดือดอันว่าลาภูมิลันเก้า
นะโมพุทธายะกองเห็นยินจะแก่เกียงได้เราดังเหล่แล้วฟ้าลึกกองกองสั้นห้อยกองได้เราดังเหล่ลึกฝักแล้วฟ้าว่าชื่อตั้งกองคุ้มหลังเหล่ถึงก่อเตยเวียงได้ลึกมึงหันกลุ่มที่ตุ้งลึกตั้งยืนเราแทนคุ้มจ่าวิ่งจีนะโมพุทธายะđây là chương trình Phật pháp Bút Tha Tham Má trong ban Phật mỗi ngày 2 giờ giờ Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối giờ Houston 7:30 đến 10 giờ sáng giờ New York 8:30 đến 11 giờ sáng giờ California 5:30 đến 8 giờ sáng giờ Paris 2:30 đến 5 giờ chiều giờ Sydney 12 giờ tối đến 2:30 sáng con tỉnh nghiêm thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ hai ngày 2/6/2014 Phật lịch 2558. Dấu tình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết. Tinh ti bút ta tá đề tài hôm nay là ba sự vượt thoát sẽ do thượng tọa Tuệ Hiền giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo Nam Mô Bụt Thầy Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại tại đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, chỉ cho với niềm tin biết hộ trì giải hạnh việc lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sử. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức cầu phúc lành phá sanh.
Sa thú, sa thú, chúng con kính tuyên sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình học theo lời Phật dạy theo kinh Như Thủy Thuyết in ký Bút Tát Bá, đề tài hôm nay là ba sự vượt khó. Con xin phép đọc luôn chánh kinh vì không thấy thượng tọa gác dẫn vào để dẫn nào. Ba sự vượt khó, điều này được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba xúc ly giới này, thế nào là ba sự xúc ly này khỏi sắc dục, tức là viễn ly? Sự xúc ly này khỏi các sắc, tức là vô sắc. Sự đoạn diệt cái gì được hiện hữu, được làm ra, được dương khởi là sự xúc ly cái ấy. Này các tỷ kheo, có ba xúc ly giới này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Biết được xúc ly dục, vượt qua được các sắc, tịnh chỉ tất cả hành, luôn luôn cảm nhiệt tình, chỉ kêu ấy thấy tránh từ đấy, chính ở đây, vị ấy được giải thoát, thắng trí được viên thành, sống như sống an tịnh, vị ấy sống như vậy, thật sự là ẩn sĩ đã vượt khỏi các ách. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa tự quyền từ bi quan hỷ thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Nam mô Bụt Tha Dạ. Ta chưa để chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn, một lần cảm ơn quan nghiệp của tự nhiên. Ta xin quý vị bớt bài đi. Xin quý vị bớt cái trên trung dụng. Bởi vì chúng tôi vừa nghe xong thì bên trung bắc cứu giờ chắc một cái thì nghe rồi nó đứng, chúng tôi qua không được. Kính lễ đến Đức Phật, kính lễ đến Giáo Pháp, kính lễ đến Chúng Tâm, kính lễ đến Đức Minh Hạnh cùng Chư Tăng đang hiện diện, từ giờ đến với tuần này cùng Chư Phật tử giải sinh cầu quả thầy giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakawa Puthang Phakawanta Phakivade Niswa Kato Phakawata Thammo Thamang Nama Sami Supatipano Phakawato Savakachang Kho Sankhang Nama Mi. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương. Thánh Vô Lượng Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Ngày nhiều quên là có Tam Bảo càng gia hồ đến chia cũng Đức Tăng của tôi lợi cùng thì Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ thưa quý vị, vẫn còn nghe chúng tôi nói không ạ? Dạ cảm ơn các bạn. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay thì cái bài này chúng tôi hôm nay lỡ ra thì sư phụ thì siêu sẽ giảng, nhưng mà vì giờ chót có cái đột xuất chắc là sư phụ đã bệnh, và cũng như là chuẩn bị cho cái ngày lễ quý nhật của cố đại lão hòa thượng ân sư tịnh sự, cho nên vì vậy cho nên chắc chắn rằng nhiều công việc, cho nên thì chúng tôi sẽ điều khuyết trong một cái sự nhanh chóng như thế này, thì với hết sức khả năng của mình thì chắc chắn nếu mà có những gì mà thiếu sót thì mong tất cả quý vị quan niệm. Kính thưa quý vị, ở đây chúng ta thấy nó có ba điều quan trọng mà Đức Phật nói là cái sự xuất ly, cái tác dụng, cái sự xuất ly có ba cái xuất ly giới, cái xuất ly khỏi các dục, sự tức là biển ly, sự xuất ly khỏi sự xuất ly khỏi các sắc, sự tức là vô sắc, sự động diệt, cái gì hiện hữu được làm ra, được duyên khởi sự xuất ly cái này, cái tiếp theo đó là ba sự xuất ly này. Đây là ý nghĩa của bài học, đó là ba cái sự vượt thoát. Khi chúng ta đọc như một cái này thì chúng ta biết cái sự xuất ly của các dục. Tại sao dục phải được xuất ly? Dục ở đây tức là sắc đẹp chính hay mùi thơm vị ngon xúc lạc. Nói một cách căn bản hơn, tốt đẹp hơn, đó chính là cõi dục, là cõi hưởng dục. Nói một cách rộng hơn, cái dục đó chính là chúng sinh bị tha mái, bị trói buộc nó. Chính ở trong bài kinh mà chúng ta nhớ, trong trong một kinh chúng tôi nhớ gì là cái bài kinh Đức Phật ngày dạy, đây có thể tỳ kheo bài kinh Nhiệt Chánh Tri Kiến. Thì Đức Phật ngày dạy, đây bài kinh là chúng tôi chỉ nhớ một cái đoạn sắc này cho tỳ kheo, nó có vị ngọt của nó, cái vị ngọt của nó như nó là vô thường, vị ngọt của nó sẽ vô thường, xin lỗi, nó bị hoại diệt. Thì cái sắc này nó bị hoại diệt so với cái thời gian mà chúng ta cho nó là chúng ta hưởng dục và khổ dục, chẳng hạn như là 30 năm cuộc, 60 năm cuộc đời, 75 năm cuộc đời, thì cái đó nó rất là ngắn ngủi. Và cái dục nó ngắn hơn nữa, đó chính là cái sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, nó rất là ngắn ngủi. Và chính vì có sự nguy hiểm của các dục, đó là cái sự chấm dứt của chính nó, cái sự tàn tạ, cái sự già nua của nó, cái sự kết thúc của nó, mà chúng ta đừng bao giờ thấy mà nắm giữ cái dục, mà chúng ta cần phải có cái sự xuất đi, cái sự từ bỏ, cái sự vượt qua nó, không bị nó hay lì. Ngày nào muốn tự nhìn vào, chúng ta nhìn gương mặt của chúng ta biết chúng ta già, và chúng ta không sợ cái già. Quý vị bớt một phần trang điểm, bớt một phần chăm sóc, chúng ta bớt một phần chăm sóc. Ở đây có nghĩa là nói sự thật luôn về cái sắc của mình, về cái giọng nói của mình, biết chắc chắn rằng già thì mắt mờ, tay biết, chân mỏi, gối trùng, thì quy tắc nó cũng là cuộc sống như vậy. Và ăn cũng không được, mà có như là tiểu tiện, đại tiện, tất cả mọi thứ đều là cái sự hiện hữu của cái sự tàn lụy của cái sự lão mạnh nó xuất hiện. Đó chính là thân ngũ quẩn. Cái sắc quẩn này nó sẽ bị lão mạnh, cái sắc quẩn này nó sẽ bị kết thúc. Cái sắc quẩn này nó gồm cả hình hài thể xác này, chứ không chỉ là cái sắc trên cái mặt của chúng ta thôi, mà đó chính là cái sắc quẩn này nó sẽ bị lão mạnh, nó sẽ bị tồn tại bao nhiêu thế. Mình phải cần xuất ly, mình phải cần phải nhàm chán, cần phải sợ hãi. Cũng như chúng ta thấy, chúng ta nhớ có một cái hình ảnh đó mà nó hình ảnh của bây giờ tôi cũng đưa ra đó, mà nói về cái sự tu tập đó, từ một cái người rất là trẻ đẹp, từ một gương mặt của cô thiếu nữ, lúc đầu dần nó đưa đến một cái gương mặt của một bà già, thì đấy chúng ta biết rằng cái đích đến của chúng ta là chỗ đó. Và khi biết như vậy, thì ta vị ấy sẽ nhàn chán và sẽ tỉnh nghi được các chuyện, sẽ xuất nghi được các chuyện, chứ không ôm ấp đó. Chúng quý vị biết nhiều khi mình chúng ta là cái nữ, chúng ta nghĩ là cái đẹp, để chúng ta tự diễn đẹp phải vậy, mà chúng ta sẽ không bị cái sự tàn phai. Hay là với đối với người nam, có sức khỏe chắc mấy cũng vậy, thì cái tuổi già nó lão mại rồi, thì nó cũng yếu, cũng sinh lỗi gối trùng. Cái sức khỏe nó một ngày 20 tuổi sức khỏe nó khác, 30 tuổi sức khỏe nó khác, 40 tuổi sức khỏe khác, 50 tuổi sức khỏe khác, và 60, 70, 80, 90 rồi kết thúc. Chúng tôi ví dụ tạm thời cho nó là như vậy. Thì là chúng ta đang đổ dốc cái sức khỏe của chúng ta, và cái chất này nó đang đổ dốc, và cái sức này nó cũng đang đổ dốc. Nói chung, cái chất quẩn này nó đang đổ dốc. Khi có sự sinh khởi thì xem như là nó có sự tàn lụi. Đây là cái điều mà chúng ta nhớ. Và chính vì ở chỗ đó cho nên người đệ tử biết xuất ly. Người đệ tử biết xuất ly nó khác hơn là cái sự, nó khác từ cái sự bám chặt, là cái sự là cố chấp, cái sự nắm níu mà nắm níu, và cái sự tiếc nuối. Thì tiếc nuối hay không tiếc nuối gì rồi cũng sẽ tới, đến đi gì nó cũng sẽ kết thúc. Có lẽ cái chuyện này chúng tôi kể thì cũng nhiều lần, như chúng tôi cũng nhắc lại chỗ vị biết không, là ở trong chùa Phước Sơn có một bà chúng nữ, mà bà tôi đó hồi xưa bà là hoa hậu, chắc cũng là những thập niên coi như là 30, 40, 20 gì đó rồi. Chúng tôi gặp bà là bà già lắm, bà tầm 70 mấy, 70 mấy, 80 tuổi. Chúng tôi là chúng tôi hỏi bà không, nhớ bà hồi xưa bà già, sao bà là hoa hậu phải không? Chứ thế sao, hồi xưa tôi là hoa hậu, giờ bà thấy cái hoa hậu đó là sao? Trời ơi, hậu cái gì mà nổi chứ ơi. Giờ này, sẽ thấy cái miệng tôi là không gọi ra, sẽ thấy cái da nó, vậy chỉ biết tu. Những điều mà thời vấn đề còn đâu, tụi bạn có nhớ tới nó không? Cái đâu đâu cũng nhớ tới. Thì kính thưa quý vị, cái sự nhớ tới này, thì nó chưa có xuất hiện. Chưa có xuất hiện đâu. Thời vấn đề còn đâu. Thì cái mà chúng ta biết, cái tưởng khi của chúng ta nhớ lại, thì cái đó chúng ta không chịu được thực sự cái xuất hiện, chúng ta thấy sợ. Thì sao nó bạch chết? Thời gian sau thì bà chết. Thì quý vị biết là có người làm sao mà bước qua được cái đó. Nhưng mà chúng ta cũng vẫn không chấp nhận được cái sự tàn lụa của chính nó. Cũng như ở người phương Tây, người ta kỵ hỏi tuổi của người nữ là cái gì. Bởi vì nếu mà ta lớn, ta nói tuổi, ta già, ta không chấp nhận cái già. Và cũng như người ta không bao giờ nói, nếu nó nói đúng với người phụ nữ mà chê người ta xấu, không có được. Vân vân. Thì nếu như chúng ta thấy đó là công sự, tức là sự ở các cổ dụng này, ngay cả luôn coi như là vợ tàng cái dây điện vàng cung ngọc cung son gì, nói chung các cái dục của cái cổ dụng này, cái mật sư phụ mới vào hả, nếu sư phụ vào thì nếu sư phụ có sự chuẩn bị thì sư phụ giải, còn nếu như sư phụ mệt thì con sẽ điền quyết, con xin ý sư phụ xíu, thì con chỉ nghe là ở bên kia không thấy, ở bên trong không thấy sư phụ vào thì họ bảo con điền quyết, con xin ý kiến sư phụ. Bạch sư phụ có nghe con nói không? Bạch sư phụ mô Phật, dạ con kính lễ sư phụ. Dạ. Thì kính thưa quý vị, cái sự xuất ly đó mà chúng ta phải từ bỏ, hay cả bỏ chúng ta sợ, thì sợ bởi vì sao? Cái sự xuất ly này chúng ta biết rằng nó bị cái sự vô thường, rồi nó sẽ chi phối, mà cái gì sinh ra chỗ cho các dục, nó luôn là sẽ là vô thường hơn. Ở đây chính là cái gì? Dầu cho cái đẹp, cái hay, cái sắc đẹp, tiếc hay, mùi thơm bị ngon xúc lạc như thế nào, rồi thì nó cũng sẽ qua đi. Chúng ta nhớ, không bao giờ cái gì mà nó hiện hữu, thì nhờ sợ như vậy cái gì? Khi cái dục tầm tới khởi lên thì phải biết rõ một cái rõ ràng như vậy. Và chính cái dục như đã nói, sắc đẹp tiếng hồn bị thông bị thông xuất lạc, hay là hay là sắc uẩn này, nó là vô thường, không thể nào mà không vô thường. Mà chính như vậy cho nên chúng ta hiểu như vậy, cho nên chúng ta không có cái gì không có chắc, không có chắc nó. Và nhờ như nếu chúng ta có sự xuất ly, chúng ta sẽ đỡ đau khổ. Mà chính cái sự xuất ly này nó mới làm nhân làm việc để chúng ta giải thoát. Còn nếu như mà chúng ta không có cái sự xuất ly thì đời chúng ta sẽ chạy vòng vòng, sẽ chạy lên quanh ở trong cái đẹp mà quý vị dẫu cho bây giờ thì hôm nay là có y học nó có, hoặc là khoa học nó có phát triển như thế nào, nhưng chắc chắn rằng không có thể kéo lại sự sống, không thể kéo lại cái tuổi già của chúng ta, hay là không có một thuốc liều thuốc nào mà trường sinh bất lão, trường sinh bất tử bao giờ, hoặc là không có một liều thuốc mà giữ mãi tuổi thanh xuân, nét thanh xuân của chúng ta. Mà cái đó chắc chắn rằng nó sẽ kết thúc. Chúng ta thấy ngay cả máy móc đây, dụng cụ đây, nó là vật vô tri vô giác, nó cứng, cứng như là kim cương, cứng như là sắt, là đồng, rồi nó cũng sẽ mòn, đừng nói chi là xác thân con người, rồi nó cũng sẽ qua đi. Mà chúng ta thường nghe cái câu là tạo sự đột tướng giai trị hư vọng gì đó, nó có tướng trạng khởi lên thì chắc chắn rằng nó phải tàn lì, nó biến mất. Vậy là như vậy, biết trước được như vậy mà vì ấy mà có sự xuất đi, có cái sự biển đi, cái dục đó, nhờ như vậy đỡ cũng phải đau khổ. Thì cũng vậy, cái sự xuất đi khắc sắc hay là tức là vô sắc, các cái tầng thiền dù cho là sắc giới, tầng thiền vô sắc giới đối với vị ấy, vậy cái chúng ta có thành tựu tới, nhưng vị ấy không bị dính mắc, không bị cột trói ở trong đó. Bởi vì đó chỉ là một tiến trình tu tập, mà khi mình coi như là diệt tầm diệt tứ, coi như là ly dục thì ác bất thiện pháp vân vân, thì cái quy trình của nó coi như là tầm không có tầm tứ, thì một tiến trình của nó và khi vị ấy chứng đắc được sơn chỉ tam tứ thiền, mà vị ấy ước muốn sanh về cõi sơn thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì ước muốn thành tựu tu tập về cái cõi vô sắc để sanh về cái cõi không vô biên, thức vô biên, vô sở, thì tự thân tự tưởng xuống, thì sanh ở cõi giới đó, vì sanh đến đó thì rồi cũng sẽ tự ở cõi giới đó. Cho nên vị ấy không bị cái hạn cuộc. Nếu như có sự tu tập một cách rõ ràng thì khi có sự chứng đắc vị ấy cũng không bị cột trói ở trong cái thiền sắc và thiền vô sắc đó. Mà chính vì vậy cho nên vị ấy biết rằng bởi vì rồi cũng sanh tử đau khổ. Quả thật thì cái chứng đắc sơ thiền, và sau khi mà để chúng ta chứng đắc nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền, và sau khi chết chúng ta sanh về các cõi thiền hay các cõi vô sắc đó, thì nó thật sự là khó. Cái sự tu tập nó lớn lao lắm á, đó cũng là thành tựu các pháp thượng nhân, chứ không phải là một cái chuyện mà dễ dàng đâu. Những cái thứ thì chúng ta đã từng chứng đắc thiền rồi, chứng đắc thiền sắc giới và chứng đắc thiền vô sắc giới, chúng ta cũng từng đã sanh tử đau khổ, chúng ta cũng từng đến những cõi đó và có thể đến rất là nhiều lần nếu nói xét về quy trình của sanh tử. Nhưng chúng ta chưa có bao giờ mà chúng ta biết chúng ta biết nhàm chán nó, chúng ta biết xuất đi nó, chúng ta biết rời khỏi nó. Thì nhờ cái hiểu biết cái sự xuất đi, nhờ cái sự rời khỏi nó mà chúng ta không bám chấp trong cái thiền lạc của mình, trong cái cõi giới của mình, trong cái giới bất mà mình thành tựu được. Chứ phải qua thật thì chúng ta thấy sinh về cái cõi vô sắc thì sống ở trong đó, nó hữu tâm mà nó vô sắc, thì vị ấy cảm thấy rằng cái sự thiền lạc nó rất là cao cả. Nhưng cái thiền lạc này rồi nó cũng sẽ mất đi, rồi nó cũng sẽ biến diệt. Bởi vì vị ấy biết, nhờ biết như vậy mà vị ấy không có bị bám chấp, và vị ấy vượt qua, thoát qua, vị ấy thoát qua cái đó. Và chính vì cái sự thoát qua cái đó chúng ta biết là nhân là duyên mới thành tựu được, mới thoát khỏi, mới giải thoát được, mới diệt trừ được, mới xuất đi được khỏi cái tam giới. Biết từ bỏ đó thì chúng ta nói là dục giới, nhưng mà nó nói là xuất đi các dục. Ở đây có thể chúng ta thấy là những cái dục ở cõi dục, và những cái gì, những cái thiền lạc ở cõi sắc, và những thiền lạc ở cõi vô sắc mà vị ấy đạt được, vị ấy cảm thụ được. Và cái thưa quý vị, chính vì cái đó cho nên chúng ta gọi là thoát khỏi cái tam giới. thoát khỏi cái gì, cái sự sanh tử của tam giới. Một vị nào dồn cho tu tập mà có thể có bị hệ lụy của tam giới này thì chúng sinh giải kết khổ sâu. Và mà trong cái chính thế giới, Đức Phật nói rằng cái này các thầy thì khác, chính vì không giác ngộ, không lấy thay đổi lý tứ đấy mà chúng ta và các thầy bị luân chuyển luân hồi vô số kiếp, hay là trong trong tam giới này nó là quả thật. Rồi tam giới này quả thật đốt nóng là phiền não, thì đó chính là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, này đó tam giới. Và sự tu tập này vượt mà thoát ngoại khỏi tam giới để thoát ngoài cái gì, không có sự hay lì của cái phiền não, của khổ đau của phiền não, mà chúng ta không có bị nó làm chúng ta phải sanh lên cái sự đau khổ, đến cái sự tha thứ, chúng ta vượt qua hết tất cả. Và kính thưa quý vị, đối với người mà thành tựu được cái gì, sự đoạn diệt cái gì được hiện hữu, cái sự hiện hữu tức là có sự sanh khởi, có sự tiếp diễn, là vì ấy biết được cái gì, sợ cái sự hiện hữu. Mà hiện hữu đó chính là xấu quá. Mà nếu hiện hữu có mặt thì thời các hành sẽ có mặt, mà các hành có mặt thì sẽ có giải thoát sự nguy khổ nào có mặt. Như chúng ta nhớ ở trong kinh văn, tức là ở đây tức là hiện hữu này, cái gì có sự hiện hữu của sanh hữu nghiệp hữu, cái sự tiếp diễn, cái của sự tái tục, hay là cái sự khởi sanh lên, cái xuất hành, thì chúng ta thấy cái gì khởi sanh lên đối với các xuất hành thì cái đó nó sẽ bị sanh, nó sẽ bị đảo mạnh, nó sẽ bị hoại, nó sẽ bị vô thường, nó bị sổ não, nó bị vô ngã, nó chi phối. Hay đó tóm lại tức là hiện hữu tức là còn đau khổ, còn hiện hữu tức là còn đau khổ. Nếu như chúng ta chưa chứng đắc thánh thì chúng ta đau khổ thân và tâm. Còn nếu chứng đắc thánh thì các thầy không đau khổ về tâm, nhưng các thầy đau khổ về thân. Bởi cái thân này đau nhất, chính Đức Phật cũng vậy, ngày đau nhất về thân. Thì cái tâm này nó không có bị tác động. Cái gì được hiện hữu, được làm ra, được duyên khởi như chúng ta thấy bây giờ ấy chính là cái sự gì? Cái sự tham muốn của dục, của sắc và của vô sắc. Cái này mà họ muốn chấp giữ, chấp thủ, mà chấp thủ không được, bởi do vậy các pháp thành là vô thường, thì giữ không được, muốn không được, tìm không được, nắm không được, giữ không xong. Và đến cái gì? Thủ giữ không được mà nó mất đi thì muốn có, chính là muốn được có thì nó có, muốn tái tục nữa, tham sống sợ chết, muốn sống nữa, muốn sự sống tồn tại thì có nghiệp hữu sanh hữu xuất hiện. Mà sanh hữu nghiệp hữu xuất hiện thì đây là một sự khởi đầu, một sự mở ra cho cái gì, cho cái dạng chết sầu bị khô não, bắt đầu tiếp tục tiếp diễn, làm cho bất tích sanh ba đô quay về tham môn, tức là liên quan tương sinh trong cõi đời này. Mà khi đó vị ấy mới biết được chính cái hữu này là cái nhân nó sanh khởi, chúng ta cần phải đoạn trừ, đoạn đầu khổ sanh là chính vì cái cơ sở sinh hữu này không cho nó khởi, không cho nó khởi điểm. Nó đặc biệt lắm, bởi vì khi mà chúng ta còn ước muốn, chúng ta còn chấp thủ, chúng ta còn tham ái, khi người còn tham ái là người đó phải còn chấp thủ, mà khi người chấp thủ, khi mà chấp thủ được coi như là lục thủ này sẽ có mặt, lục ái này duyên cho lục ái, lục thọ là duyên cho lục ái, lục ái là duyên cho lục thủ, thì lục thủ này có mặt thì sẽ xuất hiện, tức là nhãn thủ, nhi thủ, diệt thủ, thân thủ, ý thủ này có mặt thì nó duyên cho sanh hữu thủ và nghiệp thủ, chắc chắn như vậy. Mà chúng sinh bị nó cứ vần sai như thế, mà chính như thế thì chúng ta sẽ không bao giờ mà xuất ly được, bởi vì nó vẫn còn hiện hữu, vẫn còn tồn tại ở trong tam giới, trong cái sanh hữu nghiệp thủ này, nó bị vướng mắc của ở trong tam giới này, nó không thể thoát khỏi được. Bởi vì chính cái gì, cái duyên của ái, duyên của quả, duyên của xúc mà nó có mặt, mà chính nó có mặt đó, đối với người đệ tử phải biết cái gì, có người tu tập phải biết xuất ly ra cái đó, phải biết bỏ từ bỏ cái đó, sợ luân hồi, sợ sanh hữu mà tôn niệm cái hành vi để chúng ta tu tập. Thứ như là là quý vị ấy biết rằng các khó khăn nó là vô thường. Cho nên dầu cho dầu cho cái dục của mình đầy đủ như thế nào, như các vị Bồ Tát thời xưa, như chúng ta thấy thấy Đức Phật, thấy Đức Bồ Tát đó, ngày đầy đủ việc điện vàng cung ngọc cao sang như ngày, vẫn bằng cái dục với ý thức của mình từ bỏ một cách vững chắc, như hồi nãy mà chúng tôi giảng bên trong pháp cú nó về dục với ý thức của người thấy, tức là vị ấy muốn bỏ, vị ấy bỏ liền và muốn chấm dứt nó, và tâm và thẩm như ý thức của vị ấy, và cần ý thức nó được phối hợp cùng lúc, là tâm muốn dứt khoát, muốn dứt bỏ, sợ cái gì, sợ cái cung vàng địa ngọc nó như là một sự dây trói buộc, nó là một khổ đau sinh tử, và chính cái hú lá đó chính là sợ dây, khi xuất hiện là sợ dây trói buộc. Và cái dục cầu cần tâm thẳng này, đó là chính là cái giá trị xuất ly, cái giá trị viễn ly của Đức Bồ Tát ngay lúc đó. Ngài quyết định, Ngài phải rời họ, bỏ nó, viễn ly nó, xuất ly nó. Cho nên Ngài bỏ Ngài nó đi, mà tâm cầu đạo giải thoát. Cũng chính là cái gì? Sợ cái gì? Sợ cái lương hồ, sợ sự đau khổ đó. Mà chính sợ cái gì? Sợ cái tiết diễn của cái gì? Một đứa con ra đời là một sự mừng biết bao của thần dân, của Hoàng Thái Tổ. Của bà để vua là ra. Nhưng chính là Ngài đã dùng một cái dục ý túc của mình, cần ý túc và tâm ý túc, thẳng ý túc của mình, quyết định một cách rõ ràng từ bỏ nó. Đó chính là thiền não, đó chính là trói buộc, đó chính là cột trói. Ngài biết chỉ Ngài ra đi, thì chính là biết rằng cái sự kinh nhân khởi sanh cái đau khổ này, ta cắt đứt nó, ta bỏ nó, ta không thực hiện nó. Thì chúng ta thấy ở đây cái tuyệt vời của Đức Phật nó là như vậy. Mà chính vì ở đây người ấy xuất ly khỏi ra khỏi nội thì cái tam giới, cái bình thường thân này xuất ly bỏ cả cung vàng địa ngọc, mà cái người bình thường không thể nào mà dễ dàng bỏ như vậy. Và lúc đó đức khi mà ngày ra đi đó, quý vị biết là ma vương chạy theo réo rít bên tai ngài, hãy dừng lại, này Thái tử Siddhartha, hãy dừng lại, hãy dừng lại, 7 ngày nữa ngươi sẽ làm chuyển lương thánh thôi, cũng vàng địa ngọc, sẽ là con xin là bá chủ thế gian này, sẽ là bá chủ vô cùng, cai quản toàn bộ coi như là cõi giới này. Nhưng Đức Phật ngài nghe, ngài phát, lúc Đức Bồ Tát nghe và phát sợ và chạy riết để tránh đi cái gì, một cái âm thanh mà một cái sự tuyên đoán, một cái sự chạy đầy cái dung lụa im ấm của mình. Dạ. Thì đó chúng ta thấy cái sự hiển ly các ngày đối với các bậc thiền nhân hay nhất định là Đức Bồ Tát, thì ngài thấy rằng đối với các dục hay là đối với các sắc, đối với cái vô sắc, ngài cũng một từ bỏ tất cả. Và chính chúng ta nhớ lúc mà ngài tu tập của mình xứ đắc sơ thì nhị tiền tam tiền tứ tiền, thì là nhờ ngài bỏ hết và ngài diệt trừ hết, vượt qua hết, không bị dính mắc nó, và ngài thành tựu bắt đầu khi mà chứng đắc, bắt đầu đạo giác ngộ đã đến, khi mà bình minh tức là chứng đắc được tốt mạng minh, sanh tử minh, và cuối cùng lậu tận minh, sanh cuối cùng, lúc đó bình minh tức là bình minh của chân lý. Thì ngay lúc đó nhờ cái sự tu tiến mà thì ngài diệt trừ tất cả, và thế là xuất đi khỏi cái tam giới, không còn bị cái tam giới nó trói buộc, tức là không còn bị cõi giới bức, cũng như không còn bị cái tâm mà nó bị hệ lụy, nó bị phiền não. Thì quả thật, và cho nên khi đó chúng ta thấy Đức Phật này ngài chánh trí tuyên bố rằng ta đã giác ngộ, ta đã giải thoát. Thì cũng vậy, đó có cái người này, người nào mà biết được mình từ bỏ các dục rồi, biết được mình vượt qua các sắc và tỉnh chỉ các hành, và vì ấy thấy là đúng, thế là đây chính là con đường đưa đến, đây chính là đau khổ, đây chính là nguyên nhân sanh tử, đây chính là sự chấm dứt khổ, và chính đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Và chính cái điều đó, thế là vì ấy được làm viên mãn, làm được thanh tịnh. Cái đời sống của chúng ta không phải là đời sống mà thấy mà biết được như vậy, mà cái đời sống của chúng ta là đời sống cần phải có một sự tu tập. Chúng ta phải biết bỏ dần, chúng ta phải biết từng lột bỏ và cởi dần ra, chứ không thể nào mà Nó muốn được là được, nó muốn không là không. Nhưng hồi nãy chúng ta thấy cái dục như ít tốt hơn. Thế chúng ta muốn xuất ly, muốn bỏ cái điều. Hôm nay chúng ta vào để chúng ta nghe đạo, nghe pháp, chúng ta sẽ lập lại lại bên tôi cứu đã có nói. Bây giờ hôm nay chúng ta nghe, thì chúng ta nếu như mà có cái gì đó mà nó trải đầy là những món quà, là những món tiền, là những cái điều vui, là cháu chắc, là quyến thuộc, là bè bạn gì đó, mang đến những cái điều mà để tán tụng, để vui đùa, để vui thích, thì chúng ta cảm thấy không thích thú. Thế này, nơi cái chỗ phồn hoa náo nhiệt, nơi cái chỗ hội hè đình đám, chúng ta biết sợ, chúng ta biết e ngại. Đó là khác hơn con người, nó đắm say các dục, nó say men trong các dục, nó bị nô lệ, và bị cái sự nô lệ, cũng có nghĩa là bị bị nô lệ cho dục, bị nô lệ cho các sắc. Và chính vì nô lệ đó cho nó điều kiện của mình không bao giờ quên. Mà nếu họ buồn, họ cảm thấy khủng khiếp, mà họ ở vui thì họ thích. Cũng như ở nếp sống chùa chiền đó quý vị, quý biết người ta sợ gì không? Ta nó vô chùa, ta sẽ nó buồn. Bởi vì cảnh chùa nó tịch mịch, cảnh chùa tức là không ai mà đi đến mà mấy đón ai. Nếu như ở nơi có một hội, có cái chư tăng tu tập, nếu mà có đủ điều kiện thì mỗi vị một phòng, mỗi vị một cái cốc nơi riêng, có sự tu tập, có sự tu học riêng. Chứ không phải là tụng ba, tụng bảy tới, mà nói chuyện rồi cười, đùa, hớn hở, ra nói ông sùm, như ở ngoài thế tục. Cái chùa như thế nào cũng vậy, nó có một cái quy trình, rồi có cảnh vật nó ưu tịch, cho nên khi đi vào người ta sợ, người ta sợ cái gì? Sợ cái buồn. Để sao sợ cái buồn? Để nó không có cái vui, nó không có cái dục nó hiện khởi. Mà nó có cái gì? Nó có cái sự tịch tịnh, nó có sự cảnh dục không có. Mà cảnh dục này, nó cái cảnh này nó quá là thanh tịnh, yên bình. Thì những ai có cái sự tu tập, những ai có cái đời sống tâm linh, mà tiền thân có tu tập thì người ta rất thích khi đi vào cái nơi mà vườn nó trống, cây cối nó mát mẻ, vân vân. Thì người ta cảm thấy rất là thích. Nhưng ngược lại, đối với cái người mà đa dục, cái người mà khát dục, cái người mà tham dục, thì họ cảm thấy thật như thế mới là một cái sự đông đầy. Hôm nay tức là đoàn này hát xịt đoàn kia, coi như là diễn tuần này diễn tuần nọ, hay là hát ca này hát ca kia, hoặc là tổ chức những sự kiện này, tổ chức những sự kiện nọ, vân vân. Thì con người nó có cái hướng ngoại, nó tức là cái dục họ nó mạnh, họ tham dục nó nhiều, thì họ rất là sợ, họ rất là sợ cái cảnh biển đi, cái cảnh trống không, cái cảnh vắng không. Bởi vì cái sự tu tập đó, nếu như khi nào mà chúng ta thấy là chúng ta thấy mà tự nhiên, ví dụ bây giờ tự nhiên quý vị thấy ở nhà 4-5 người, bây giờ tự nhiên không có ai hết, có mình chúng ta ở chỗ ở nhà, mà khi nào chúng ta cảm nhận được chúng ta ở nhà đó là một điều không có ai hết, mừng quá, khỏi có ai làm phiền mình hết, mừng quá, không có ai gây cái sự khổ cho mình, mừng quá, mình muốn làm cái gì mình làm, mình muốn ngồi mình tu, mình muốn đọc sách xem kinh, không ai mở TV cassette, không ai nói chuyện âm sùm, la nói gì hết. Hoặc là chúng ta ngồi và chúng ta nhìn cảnh vật thân, tự nhiên sự yên điềm, thì khi đó chúng ta cảm nhận được, cảm thụ được, thì đó chúng ta thấy cảnh vật chúng ta không có ước mong gì. Để nhờ như vậy, đối với cái người tu, chúng ta biết cái sự tránh né, biết cái sự tránh xa cái gì, tránh xa cái nơi mà ồn ào náo nhiệt, tránh xa cái nơi mà nhiều sự nhiều chuyện, ca hát đường, ca hát sướng, vân vân. Thì cái cách như vậy đó chính là chúng ta một phần nào đó để chúng ta mới tiến tu, chứ còn không phải mà muốn coi như là hiểu biết và chúng ta chính cái chỗ đó. Mà ở đây chúng ta thấy cái khác hành nó vốn tức là nó sanh khởi nó như vậy, mà khi cái sanh lên thì chúng ta thích, và cái đoạn diệt đó chúng ta sợ. Dạ. Khi nào mà chúng sinh thấy được cuộc đời này có vui thì nó có buồn, cuộc đời nó có sanh thì có tử, nó là một sự tiến trình xảy ra như vậy. Hôm nay mình vui đây, rồi mình cũng sẽ buồn đây, rồi mình cũng sẽ chấm dứt cái cảm thọ này đây. Và cái cảm thọ này có buồn, rồi cái cảm thọ này cũng sẽ chấm dứt, chứ không cảm thọ này nó không phải dính mãi ở trong ta, mà cho nên con người thường thường rất là lo sợ, con người thường thường rất là lo lắng. Cho nên khi chúng ta có muốn hay không muốn thì cảm thọ đó nó cũng là vô thường, nó cũng đi qua, dầu cho cảm thọ khổ, dầu cho cảm thọ lạc, dầu cho cảm thọ không khổ không lạc gì, tất cả các cảm thọ nó là vô thường. Đó là ngày sáng lập Phật ngày ở Đức Phật hỏi ngày sáng lập Phật, cảm thọ là thường hay là vô thường? Mà Thế Tôn chắc chắn cảm thọ là vô thường. Nếu cảm thọ là vô thường thì thời các thọ đừng có nắm bắt, đừng có phải là phải bị đau khổ trong cảm thọ. Cũng vậy, các chục đó là thường hay là vô thường? Các chục nó là vô thường, bởi cho nên chúng ta đừng bao giờ mà bám chấp nắm nhìn những các chục. Khi chúng ta nắm và bám chặt các chục thì thời chúng ta sẽ đau khổ sinh tử vô cùng. Cái sự tu tập là ở cái chỗ này, đó là chúng ta biết cái gì, biết cái sự sợ luân hồi, sợ hãi cái sự sinh tử, cái sự đau khổ đó giờ rồi nó cũng sẽ trở đi, nó trở lại. Con người để thành tựu được cái dục thì con người phải vượt qua nhiều cái điều mà điều ác hay là những cái hành động mà chúng ta để tầm cầu cái dục đó, chúng ta nô lệ phục vụ cho cái dục, thì nô lệ phục vụ cho cái dục nên chúng ta làm các cái việc ác, mà làm các việc ác để tính chính chúng ta tự tạo cho mình cái hố sâu, đào cho mình một cái con đường, một cái sân y đau khổ. Cho nên vì vậy sự tu tập của tất cả mọi người đó là chúng ta biết cái linh hồn, sợ cái nhân quả, tất cả chúng ta sống ở đây rồi sẽ chết, rồi sẽ sanh tử. Bởi vì nếu chúng ta làm các việc ác, cái đau khổ nó sẽ tới với ta. Nếu chúng ta làm là các việc lành mà chúng ta có tu tập, chúng ta biết xuất ly và chúng ta biết biển ly đối với các sắc, đối với các cảm thọ này, hay là chúng ta không chạy theo các thủ, không chạy theo các hành, không có chấp thủ các thủ các hành, mà chúng ta biết từ bỏ nó, chúng ta biết sống trên cuộc đời sống rồi sống được có bao lâu, chúng ta có thể chết với bất cứ thời gian, có thể hôm nay chúng ta chết, ngày mai chúng ta chết, chút xíu nữa chúng ta chết, có thể mà chỉ cần một cái sự bất hòa của tứ đại này chúng ta chết, chúng ta bị bệnh hoạn chúng ta chết, rồi có thể chúng ta chết do cái tuổi thọ của chúng ta, và chúng ta chết do phiên nhân hại chúng ta, cái sự chết này nó đến chúng ta rất là mừng. Cho nên và chúng ta cũng đã từng chết, nên chúng ta đừng sợ chết. Đối với người niệm tưởng như vậy thì thời cái chết có đến người ta biết đối diện, dẫu có sanh hữu lại thì người ta cũng không có phải muốn sanh hữu nhiều, bởi vì người ta biết thế nào sanh rồi cũng sẽ tử nữa, thì người ta biết sợ nó. Thì đấy cũng là một cái cách mà chúng ta biết tôi chỉ là biết biết chuyển đi từ từ, biết xuất đi từ từ, dầu nó sẽ xuất đi nó mang tính tạm thời chứ không phải là xuất đi hay chuyển đi bệnh viện, nhưng cũng là một sự xuất đi, một cái sự chuyển đi bình thường. Rồi chúng ta thấy cuộc đời này nó có vui, rồi cuộc đời này có buồn, nó nhiều bể do lắm, nó nhiều khổ đau sinh tử lắm. Muốn được một điều vui mà cái vui đó được cái buồn đó, cuộc đời này cái chuyện buồn vui nó làm thời gian nó chống vai, và có thể nói rằng cái đời sống của một chúng sinh là đời sống của một cảm thọ, mà đời sống của cảm thọ đó chính là cảm thọ của vui buồn. Đời sống của một chúng sinh đó là đời sống của cảm thọ vui buồn, xuyên qua dục. Mà chính vì cảm thọ vui buồn đó mà ước muốn dục hay là xuyên qua dục đó, mọi người tự biết mà chúng ta không có cái gì, không có cầm, không có nắm, không có giữ và không có ôm ấp đó, thì giờ chúng ta biết giải thoát nó, biết xuất ly nó, biết buông bỏ nó, cho nên chúng ta mới được an. Cái gì đẹp nhất, cái gì tốt nhất, cái gì sống nhất, cái gì khổ đau nhất rồi cũng qua hết. Nói chung cái tướng trạng của nó tại trong đời thì cái tướng trạng của nó cũng sẽ gì, không sớm thì muộn. Mà khi chúng ta đau khổ thì nó rồi thời gian sẽ là liều thuốc, sẽ là đẩy lùi, sẽ là quét sạch tất cả những niềm đau nỗi khổ, những niềm vui nỗi buồn, đó là chính xác. Thời gian sẽ là liều thuốc. Bởi vì nói thời gian như vậy thì nó quá chậm, cái cảm thọ này rồi nó vô thường. Bây giờ khuyến người nhớ cái chuyện gì mà đau, thật là đau ngay lúc đó đau, cái việc hết đau rồi. Như chúng ta sẽ có một người thân của chúng ta nó mất đi, vợ chồng, cha mẹ, con cái chúng ta nó mất đi, thì lúc đó cảm thọ khổ thật sự là to lớn. Nhưng rồi thì một ngày, hai ngày, ba ngày, 100 ngày, 100, 2 năm, 3 năm, 10 năm, 20, 30 năm, rồi mấy chục năm nay, rồi cảm thọ đã nhớ cha, nhớ mẹ, thương tiếc vợ chồng, con cái gì đó một lần, và nó cũng sẽ hạ dần, nguội dần. Và có được cái việc chúng ta lâu quá chúng ta cũng nhớ tới. Thì tại sao như vậy? Nó vốn là vô thường. Thì chuyện gì trong cuộc đời này chúng ta hiểu biết được, thì khi chúng ta hiểu biết được như vậy, nó là một liều thuốc mà phải nói kháng sinh, cái liều thuốc âm bì cực kỳ lớn, mà nó tạo một điều kiện khi mà có cái điều đau khổ nó khởi sinh đến cho ta, thì lúc đó cái liều thuốc âm bì này, cái liều thuốc này, chúng ta thấy cái liều thuốc mà chúng ta xuất ly, cái liều thuốc mà chuyển ly đó, dẫu cho nó tạm thời một chút xíu, chúng ta hiểu và biết được cuộc đời nó vô thường, các cảm thọ nó vô thường, cuộc đời này vui, cuộc đời này buồn, cuộc đời này bẫy dâu ấy. Mà chúng ta hiểu như vậy còn hơn là chúng ta cầm nắm, chúng ta chắc để nghĩ rằng là mình sẽ tồn tại, mình sẽ được như thế này, mình sẽ ước vọng, ước mơ như thế kia, càng đầy những cái ước mơ và nhiệt huyết phải như thế này, phải như thế nọ, đến khi cuối cùng thì chúng ta nắm lấy tay không, chúng ta quay quanh đi quanh lại chỉ một mình. Thế là chúng ta mệt, mừng cơn mất chạy thấy mình phải không? Thì cái thưa quý vị, khi chúng ta hiểu được như vậy, thì như chúng tôi đã nói thì đây, bây giờ nếu chúng ta học được cái bài học của Tam Tướng, học bài học của khổ đấy, thì khi có chuyện khổ tới, chúng ta biết nó khổ. Còn nếu như trường hợp mà chúng ta không biết gì hết, thì người ta nghĩ rằng như một đánh ngang tay, cái điều mà nói rằng người thân của chúng ta ra đi, chúng ta không chấp nhận. Nhưng chấp nhận không chấp nhận, người thân của chúng ta cũng ra đi. Và chúng ta cũng không thể nào không chấp nhận, chúng ta sẽ phải đi trong một ngày rồi. Từng con người, từng con người chuyển nhau đi đến mồ, đi đến nghĩa địa, đi đến tha ma, hay đi đến nghĩa trang, hay đi đến cái gì, đến lò thiêu, nhưng thấy thôi, chuyển nhau từng bước. Có nhiều khi chúng ta chết mà cũng có lò thiêu, chết ở sông, chết ở núi, chết ở nơi này nơi kia, chúng ta không có làm, chúng ta không có quyền quyết cái sự sống cái chết của chúng ta là do cái nghiệp đó. Bây giờ biết vấn đề chúng ta, cho nên đây là cái người tu tập, cái người hiểu biết, thì chúng ta có một sự quán xét nó một cách cẩn trọng. Và như thế, nhờ nó nhiều điều, nhiều khía cạnh như vậy mà chúng ta có sự chuyển ly, chúng ta có cái sự buông bỏ nó. Khi nào có sự buông bỏ thì cái đó nó hết buồn, cái đó nó vượt qua được tất cả. Như một cái cơn bệnh buồn, cơn bệnh đau khổ, cơn bệnh tuyệt vọng, mà chính cái tuyệt vọng đó bởi vì họ quá hy vọng cho nên họ phải bị tuyệt vọng, thì cái đẩy tuyệt vọng đó một thời gian rồi nó cũng cho nó thất vọng cho nhiều đi rồi, thì bởi cái hy vọng cho nhiều nó thất vọng cũng nhiều, mà nó tuyệt vọng cho nhiều bởi vì mày quá nhiều hy vọng, bởi vì quá nhiều cái ước mơ. Đời không như là mơ, cho nên con người thường đến chết cũng còn mơ. Khi chúng ta suy nghĩ như vậy, đó, cứ để đi, nó sẽ là đổ thay tất cả. Thì kính thưa quý vị, cái sự tu tập là một cái sự buông bỏ, là một cái sự xuất ly, mà chúng ta phải thấy những gì mà Đức Phật này đã đổ đầy, đã trải đầy để chúng ta thấy hết. Sự thật là việc này chỉ cho chúng ta thấy hết, Ngài đổ ra cho chúng ta, Ngài giảng dạy chúng ta thấy hết tất cả về cái gì mà là các pháp. Bây giờ phút cuối cùng, chúng ta nhớ, Ngài cũng nhắc lại cho chúng ta, khi qua cái sự xuất đi, cái sự tu tập này, thế này các vị chỉ khen, nhớ lời tổ hậu lao phận mình, đây là hữu vi là pháp cấu sanh, vô thường biến độ hữu hình hoại tiêu. Như Lai đang dặn một điều, chẳng qua tu tập tới nhiều dễ vui. Hữu vi là pháp cấu sanh, vô thường biến độ hữu hình hoại tiêu. Rồi nó sẽ qua đi, rồi nó sẽ mất đi. Cần phải tu tập, hãy nói tu tập, thì đó chính là một cái điều mà chúng ta thấy. Nếu chúng ta có một cái sự tu học thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta thương Đức Phật vô cùng, chúng ta hiểu và chính biết để biết. Bởi vì nếu chúng ta còn bám chấp, chúng ta còn vòng, chúng ta còn co ấp, chúng ta còn giữ gìn, thì chắc chắn chúng ta không bao giờ có một cái sự tốt đẹp bao giờ. nhưng đời con người mình luôn luôn cho cái việc đó là thường, cho cái việc đó là tốt. Cho nên con người bất chất cũng còn mơ. Cho nên đời con người đời không như là mơ, cho nên con người đến chết vẫn còn mơ. Là sao vậy? Họ liên tục họ mơ ước, họ liên tục họ muốn sống, cho nên khi mà cái gì cái chết nó tới họ cũng muốn sống tiếp tục nữa. Thì quả thật đây chính là không hiểu biết về cái sự tu tập, không hiểu biết về một cái sự cái sự chuyển hóa ở trong tâm mình. Rồi tất cả chúng ta nhớ những niềm đau nỗi khổ, những niềm vui nỗi buồn, những điều tốt, những điều xấu, những điều xa, những điều gần, tất cả chúng ta đều phải trải qua hết. Ở chung trong cuộc đời này nó đi theo một cái quy trình của nghiệp quả của tất cả chúng ta. Người thì nặng, người thì nhẹ, thường người thì nhiều, người thì ít, người thì hữu phước, người thì thiếu phước, người thì tốt, người thì xấu, vân vân. Tất cả mọi thứ, tất cả mọi hình thái và hình tướng thì đều do tự mình tạo. Và cũng vậy, nếu như mình biết tự mình xuất ly, đừng có bám chấp nữa, thì mình được an lạc. Còn nếu như mình không biết, mình cứ nắm, mình cứ giữ, mình cứ chấp nhận nó, thì kính thưa quý vị, dầu thì chúng ta có muốn như thế nào đó, dầu thì nó cũng vẫn phải chấm dứt, vẫn phải biến đổi thôi. Cho nên ở hoàn cảnh nào, ở một cái biên mờ nào, là một người đệ tử thì chúng ta cũng phải biết vượt qua để chúng ta thành tựu, và cũng như là có nắm bắt, có yêu thương cái gì thì cũng vừa thôi. Và cũng như vậy, đừng có sân hận, đừng có quán hờn nhiều. Và lúc đó chúng ta cũng hãy nhớ rằng còn hiện hữu, tức là còn tiếp diễn đau khổ, mà sự tu tập đó chính là cái sự xuất đi bỏ, từ bỏ tất cả các cảm thọ vui, cảm thọ buồn này. Bởi vì chúng ta còn thì chúng ta phải chấp nhận, đón nhận. Cho nên cuộc đời có vui, cuộc đời nó có buồn thì chúng ta phải đối diện với chính nó, đừng phải than thở, đừng phải khổ đau. Bởi vì cái sự hiện hữu chính là một sự tiếp nối cho nghìn trùng đau khổ, nghìn trùng có nghĩa là chúng ta phải bơi lội, chúng ta phải giải quyết nhiều việc trong cuộc đời này, mà hãy xem chừng đó là thiện hay đó là ác. Đó là ác thì chúng ta phải khổ đau sinh tử, mà nếu đó là việc thiện thì chúng ta được yên vui, được tốt đẹp. Và xin có được điều trình bày và các bài học hôm nay trong sự điều khuyết này, nếu có địa chỉ sơ sách trên kính ngưỡng mong sẽ không thiện được tăng một ngày hoàn nghị cho và kính chúc phục tỷ gửi đến chúc phục tỷ với lời pháp như vậy và chấm dứt thời gian thiết này thì quý vị là tình dân và phụ sanh đến sức tệ để cất tư đại thiên vương. Cảm ơn các thầy sư cô khi hoàn nghị xin hậu trị đến sư sống đức tăng ni cùng chúc phục tử mong quý vị luôn luôn an lạc thánh hóa trong Phật pháp. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Tha Di Đà. Nam mô Bổn Thầy Giá, quý vị thấy có siêu tăng nào trung trung không ạ? Các vị có vào chưa hả? Bây giờ thì thấy sư phụ mới vào. Các bạn sư phụ có nghe con nói không ạ? Nếu mà sư phụ có nghe con nói thì chắc là con tính thỉnh sư phụ, qua hỷ sư phụ thảo luận là một phần trong cái bài giảng hôm nay để bổ túc thêm những gì mà con còn thiếu sót nhiều ở trong cái bài giảng này, để cho Phật tử được hiểu. Con đã giảng một thời gian nó dài rồi, và để một chút xíu nữa có các sư tăng vào thì chúng ta sẽ tiếp tục thỉnh với ngài thảo luận. Và con kính thỉnh sư phụ quan hệ sư phụ giảng sơ qua một số cái lời kinh ở trong đây để chuẩn xác và cũng như là để thêm cho sư Phật tử được hiểu. Con kính thỉnh sư phụ.
trên thì để biết là thực tập tình duyên mình, chúng tôi có cái cảm giác cuộc đời này mới là như vậy nha. Tình được tình thiên hơn là tử vong, tình thiên của con người như vậy. Lúc trước trong tâm chúng ta có rất nhiều lắm chứ, bây giờ thì dần dần thì chỉ còn có một hai điểm thôi. Không biết là vương thiên ta sẽ tồn tại đến bao lâu. Ở đây chúng thì có lý do cái nguyên nhân để khiến cho chúng ta cảm thấy nhau ngán, chúng ta chán. Không phải là chúng ta chỉ cảm thấy trận chiến những con là chúng ta chán rồi. Các bài học này đã cho chúng ta một bài học rất quý giá, nhưng mà có lẽ là chúng ta chỉ nói suông, nói thì có nói, nghe thì có nghe thôi, chúng ta không có nhận được chân thực của cái sự ví dụ ở trong lời dạy Đức Phật. Đức Phật thì dạy có ba sự xuất ly, mà sở dĩ của xuất ly giới những tha thú tức là bản chất, và những này nó có nghĩa là xuân nhất tha vô, sát cách xuân nhất tha vô. Sở dĩ gọi là xuất ly giới là cái bản chất của pháp xuất ly, chứ không phải là chúng sanh xuất ly. Chúng ta phải hiểu được đó. Như mình nói là nói như vậy thôi chứ không biết trình bày giải thích quý vị có nghe có hiểu được hay không, chúng tôi cũng không rõ. Nếu như mà chúng ta sống, chúng ta biết cái gì là chân đế, thì chân đế cái gì tục đế là tục đế, cái gọi là ta chúng ta, cái đó là từ tục đế chúng ta mượn xài. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng trong các pháp, thể cái này có mặt thì cái kia có mặt, mà khi cái này không có mặt thì cái kia tự nhiên là nó không có mặt. Thể cái sự khổ sự phát sinh nên do cái pháp đó, mà xuất ly được pháp đó thì tự nhiên sự khổ thì không phát sinh. Chúng ta khổ vì uống phiền não dục, và khổ vì đi vật dục. Cái phiền não dục ở đây vừa chia lê cái ca mát, còn vật dục quá khúc ca mát. Phiền não dục là chỉ cho tham, sân tham, sở tham. Còn vật dục là chỉ cho sắc đẹp, tiếng hay mùi thơm vị ngon sức lạ. Ở trong đời sống này, khi mà chúng sanh đắm chìm ở trong sắc đẹp, tiếng hay mùi thơm vị ngon sức lạ, cái sự hưởng thụ đó mà con người thế gian cho rằng là hạnh phúc, nhưng mà họ không thấy được rằng cái hạnh phúc đó nó kéo dài được bao lâu. Một người nhà giàu có tiền mua bạc vàng, có quan của để họ xe xua sắm món này món kia, nhưng mà họ không có khéo tác ý, không khéo tu tập, họ không có xuất ly những tác dụng, cái tâm mãi đắm chìm ở trong tác dụng, dần dần khi mà cái luật vô thường nó xảy ra, lúc đó vấn đề tiền bạc không có, cái sự sống sự kiếm sống khó khăn, bây giờ họ không có hưởng thụ được nên họ bắt đầu đau khổ. Hay là họ có cái thân này hưởng thụ được thời gian thì do hưởng thụ các việc nhiều quá cho nên sao ta bệnh hoạn, bệnh tật, bệnh tật sẽ phát sinh. Họ phải tốn bao nhiêu tiền của tài sản để họ điều trị bệnh, và khi bệnh hết thân của họ thân tàn ma dại, và nếu bệnh không hết thì có tiền có của rồi phải chết. Chúng ta cứ như thế rồi trở đi trở lại. Khi mà chúng ta nhận thức rõ điều này thì một người trí, một người có ý biết chi tu là họ sẽ ngao ngán cái cuộc đời, và khi đã ngao ngán cuộc đời thì họ tìm cách để xuất ly, xuất ly tác dụng, và sự xuất ly tác dụng đó được gọi là lễ tâm mắt, là lý dụng. Mà chỉ lễ tâm mắt ở đây trong chú giải giải thích rằng là ám chỉ sẽ xê thì và chú mắt xa. Khi mà đắc chứng được xê thì việc đạt đến có trạng thái chỉ là do lý dụng tâm, do lý dụng tâm, do lý dụng tâm. Đây là cái sự xuất hiện nhất mà chúng ta cần phải hiểu rằng là khi mà chúng ta nhận lầm cái hạnh phúc ở trong dục lạc ngũ trần, cho đó là cái hạnh phúc mãi đắm chìm, thì cũng giống như những con thiêu thân nó lao mình ở trong ngọn đèn vậy. Và nếu mà chúng ta có cái sự cảnh tỉnh, chúng ta hiểu được cuộc đời vốn là phù du và tạm tài chẳng còn chất, cũng như là các cái dục lạc, năm món dục lạc hưởng thụ chẳng có bao lâu rồi sẽ đau khổ, nghĩ đến chúng ta nghĩ đến cái chuyện xuất ly tác dụng là hành thiền, tác dụng thiền. Nó cũng chưa hết đúng gì. Người mà đạt được thiền, nhưng mà nếu chỉ là thiền tác lớn gọi là vô bất tha lắm, thì chẳng bao lâu cái thiền đó dễ bị quậy, dễ bị hư, là bởi vì đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thất giới, thì nó cũng giống như tình trạng đá đè cỏ, làm cho cỏ nó bị khối mỏng, nó không có xanh lên. Nhưng rồi một thời gian sau khi tạm thoại nhắn, đá đó nó bị di dời ở nơi khác, nó kẹt qua một bên, thì lúc bây giờ cỏ ở phía dưới đó nó vẫn tiếp tục mọc lên, nó mọc trở lại, cho nên nó không có bờ. Thì ở đây những gì chúng ta nên hiểu rằng như được là đắc đa, đắc được cái ngũ thiền của thần thông, nhưng mà rồi cái dục vọng chi phối bắt đầu ham quyền cố kỵ, ham quyền cố kỵ, đam mê sâu lợi lộc mà người khác cũng dường, người tiền tất thân cận với thế tự do là thế, xuống giết cha là phụ vương bên dưới sẻ, rồi sau đó vua là thế được ngôi, sống một cha rồi lên ngôi ủng hộ cho đề bệ cha, đề bệ cha tiếp tục muốn trưởng quản tăng già do một tăng già đã nhiều lần hành thức đức Phật nhưng thất bại, rồi ông ta chia để tăng để cuối cùng thiền thông mất hết và cuộc đời trở nên gian tối. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng cái gì sắc giới tạm thời là nó hạnh phúc hơn là cái hạnh phúc của dục lạc của trời, nhưng mà cái gì sắc giới cũng cần phải xuất ly để tốt bản. Còn những gì vậy mà hãy xuất ly thì sắc giới thì ở đây phải tôn chức được thiền vô sắc giới Arupaṭṭhāna. Thiền vô sắc giới tức là thiền không vô vi xứ, thiền tức vô vi xứ, thiền vô sở vi xứ và thiền phi tưởng phi vi tưởng xứ. Đạt đến cái tầng thiền vô sắc này, vị hành giả sẽ chuyên trú trong trạng thái hạnh phúc, hạnh phúc hơn cả thì sắc giới nữa. Nhưng mà ở đây thì vô sắc xuất ly khỏi các sắc, nhưng mà vì thì vô sắc nó vẫn còn thuộc về tập hữu vi sanh sát tạng, do đó cho nên thì vô sắc vẫn còn có cái gì vô thường biến hoại, chứ không phải đạt được thiền vô sắc thì tự nhiên là đã hết. Khi mà thế tử thì gặp ta rời bỏ hoàng cung đi tìm chân lý giải thoát, thì thấy người nghe ở đâu có những vị danh sư thì Bồ Tát đạo sĩ Gotama cũng lặn lội đi đến để học tập. Đầu tiên là Bồ Tát Gotama, đạo sĩ Gotama đi đến vì đạo sĩ tên gọi là Alaya Ramaputta. Vì đạo sĩ này là một bậc chân tu đã tiếp nhận tầng thiền thứ ba của vô sắc, tức là vô sở xứ, và vị này hướng dẫn lại cho chính Bồ Tát như là thị cô tâm a. Chẳng mấy chốc là thị cô tâm a đã tiếp nhận thì đã chứng được thiền vô sự xứng như là vị thầy của mình. Mặc dù được đạo sĩ Alara mời học ở lại để chăm sóc cái đoàn đạo sĩ kiếm đạo sĩ, nhưng mà Đức Bồ Tát ngài nhận rõ ràng là dầu cho cái thiền vô sắc vô sở xứ này nó có cao siêu, nó cũng chưa phải là giải thoát được, vẫn còn nằm ở trong cái vòng sanh tử luân hồi. Cho nên ở đây quý vị, cái nhận thức như vậy ngày từ tốn không có ở lại, và ngày xin từng nhà ra đi, ngày đi đến tòa sĩ của đại tông, và lần này ngày được hướng dẫn chính đạt đến thiền, tu chính giới thiền phi tưởng phi định tưởng sự. Đối với các vị đạo sĩ A La Hán và U Đà Tạng thì xem như là đạt đến cái tầng thiền này là cao độ, là hạnh phúc tột bậc. Nhưng mà đối với đạo sĩ Gotama, cái mục tiêu của ngài là tìm được cái con đường dẫn dắt khổ sanh tử luân hồi, chứ không phải là cái thứ tiền hiện thế đó chứng đắc rồi sau đó mệnh chung sanh về cõi còn riêng gì để sống đâu. Cho nên mặc dù được mời mọc ở lại lần thứ hai, đạo sĩ Gotama ngài cũng từ bỏ ra đi, và tự ngài đã tìm cái con đường đi thì không còn lương tựa ai cả nữa. Và khi ngài đã tìm được cái con đường trung đạo ngài tìm được cái con đường trung đạo và ngài đã chứng đạt được quả vị A La Hán chánh đẳng giác Samadhi của Phật. Thì ở đây quý vị, thiền vô sắc nó chỉ có cái hiệu năng là xuất ly khỏi sắc giới mà thôi, xuất ly khỏi sắc giới. Nhưng mà vì nó còn là pháp hữu vi, cho nên nó vẫn bị chi phối bởi tâm tướng là vô thường khổ của vô ngã. Cho nên ở đây có một loại xuất ly thứ ba, cái sự xuất ly đó tức là xuất ly khỏi pháp hữu vi, xuất ly khỏi pháp hữu vi. Giang khô bất kinh dị khô tâm tăng thật tâm và tích giả sâm bất bản năng sâm bất bản năng như rô khô tác tác biết sẵn năng. Cái gì là hữu vi? Nó hiện hữu do y chân tích thì đoạn nghiệp xuất ly cái đó, thì đây là cái xuất ly giới thứ ba. Để trong chú giải giải thích rằng thì xuất ly khỏi các pháp hữu vi phá vỡ cái bánh xe luân hồi thập nhị nhân duyên và tích chết một vài năm này là ám chỉ cho thập nhị nhân duyên. Phá vỡ như vậy, đoạn diệt như vậy gọi là xuất ly các pháp hữu vi, là xuất ly các pháp hữu vi. Đây ở trong chú giải nói rằng chính là niết bàn. Thì chú quý vị, chỉ khi nào mà chúng ta đạt đến cái sự xuất ly các pháp hữu vi, tức là đoạn diệt được y tương sinh, tức là bánh xe sanh tử luân hồi, thì lúc bây giờ mới thực sự là hạnh phúc. Niết bàn ba la mắt thức căn, niết bàn là một tốc độ. Và nhắc đến niết bàn thức căn, ngoài niết bàn không có cái hạnh phúc nào khác tuyệt đối được, dùng cho thì vô tắc xuất ly được thiền tắc, dẫu cho thiền tắc giới xuất ly được tác dụng. Nhưng mà những hai cái thể xuất ly đó nó vẫn nằm ở trong cái phạm trù của pháp hữu vi. Do đó hai cái thể xuất ly này chỉ là hạnh phúc tạm thời. Cái hạnh phúc đó nó hơn hẳn cái hạnh phúc của dục lạc vũ trần. Nhưng mà cái hạnh phúc của thiền sắc và vô sắc vẫn còn cái sự biến hoại. Một vị mà đắc thiền sắc vô sắc sau khi mình trung sinh được vào phẩm thiên, từ phẩm thiên khi mà hết năng lực của thiền và hết tuổi thọ phải tái sinh xuất mọi người. Và ở đó nếu mà tinh tấn nỗ lực tu tập thì định chứng được nữa thì mình xuất mọi đó sinh lên, còn mà không thì sinh xuất mọi người do có chuyện dễ vui chán nản bỏ đi cái chuyện khác ở quá khứ mà thân là mã khổ ái ấy là mã thì vẫn sanh xuống địa ngục nào nghĩ xuất sanh là như vậy. Nếu nói một chiếc Phật thì dạy rằng liền các tỷ kheo ít thay là chúng sanh từ cõi thiên thiên Phật thiên mệnh chung sanh trở lại làm thiên thiên Phật thiên hay là sanh ở của người. Còn nhiều thay là những chúng sanh từ phạm thiên chư thiên chết sanh xuống địa ngục nào bị xuất sanh ở đâu ra. Để nói về Đức Phật là tiên bố vị, chúng ta thấy rõ ràng đối với thiền nếu mà so sánh về hạnh phúc thì nó hơn hẳn cả, nó vượt trội hơn cái hạnh phúc của nhiều người vũ trần. Nhưng mà đối với Đức Phật và đối với các bậc thánh thì các ngài xem cái pháp hữu vi này tiếp nối sanh tử luân hồi là cũng cái sự khổ đau dài dài. Cho nên sau khi đã chán và xuất ly khỏi các pháp hữu vi đó để tiến đạt cái niết bàn, một người cần phải có sự tinh tấn nỗ lực, cần phải có trí tuệ sáng suốt, chánh niệm định giác luôn khi thì như vậy đi con đường chánh đạo đó với chính sự quả vị như vậy. Cho nên ở đây nói về ba cái chuyện xuất ly thì ở đây chúng ta đang là những người mê say hưởng thụ các dục cho rằng nó là hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta hãy biết rằng là cái hạnh phúc của dục lạc vũ trần chỉ là tiền đề của cái đau khổ. Cho nên phải đạt được cái hạnh phúc tinh thần là đắc được thiền sắc giới để xuất ly tập. Nhưng mà khi đã nhàm chán cái thiền sắc thì hãy đạt đến thiền vô sắc là xuất ly khổ tập. Nhưng sau đó vị hành giả thì theo dầu cho có đắc thiền khi tưởng khi thì tưởng khi, nhưng luôn luôn phải nhớ rõ là mình vẫn Phật vì sanh tử luân hồi, đừng bao giờ dừng lại ở đó, phải cố gắng làm sao để tiến ra đến gặp phải Niết Bàn. Khi chúng ta bắt được Niết Bàn, Niết Bàn là một cái pháp xuất ly khỏi ác hữu vi. Đây mới chính thực là cái sự giải thoát. Bài học ngày hôm nay, nếu mà chúng ta hiểu được, chúng ta sẽ thiết tha với cái sự giải thoát và sợ hãi. Cái pháp hữu vi và nhất là sợ hãi dục là hữu trần. Trong kinh Đại Khổ Quẩn Trung Bộ, Đức Phật Ngài có thuyết về các dục có vị ngọt, có sự nguy hiểm của các dục và chỉ cho cái sự xuất hiện các dục. Chúng tôi thấy đó là yêu cầu của Thượng Tọa Thiện Quyền, chỉ xin được một vài lời chia sẻ với quý vị qua ý nghĩa của bài học ngày hôm nay dựa trên chú giải Ác Pháp Tạch Tha mà chúng tôi đọc được, để cho chúng ta hiểu từ nay trở đi quý vị nào cảm thấy là mình cần sức khi học nào thì chúng ta cứ làm học đó. Còn nếu quý vị cứ đam mê dục là không cần sức khi thì sao lại quý vị chịu khổ, thì chúng ta phải tự gánh chịu chứ chúng ta không có các phiền hà, không có các trời các đất các đức Phật. Tại sao mà con cứ là phước hoài mà vẫn bị khổ hoài? Chúng ta là phước là một lẽ, nhưng mà chúng ta là phước mà chúng ta cứ nghĩ cho có khác tâm nhân tài đáng vật chất, có nhà lầu xa hơi, có sắc đẹp tiếng hay một số bị ngôn phúc lạc, cái đó là chúng ta chưa xuất ly thì đừng có nói rằng là chúng ta làm tốt nhiều thì chúng ta được sung sướng. Nếu mà một người mà chỉ có làm phước đơn giản như vậy mà chấm dứt cái sự khổ luân hồi thì thưa quý vị, có cần chi phải tu thiền, cần chi phải thực chứng niết bàn? Đó là những điều mà chúng tôi thiết tha chia sẻ với quý vị. Mong sao những điều chúng tôi trình bày các Phật tử chúng ta sẽ hiểu được. Và đến đây thì chúng tôi xin kết thúc lời chia sẻ của chúng tôi qua cái bài học này, để cho lời yêu cầu của chúng tôi thực hiện. Bây giờ hiện ở trong room có mặt từ Phật Pháp Đăng, thì xin thỉnh từ Phật Pháp Đăng có một vài điều chia sẻ với lớp học về cái bài học hôm nay với ba sự xuất ly: xuất ly các dục, xuất ly các sắc và xuất ly các hữu vi. Xin chân thành tọa nam mô Phật Thầy.
Nam mô Thầy, nam mô Tam Bảo, nam mô cái con pháp năng cho nên lễ được tam bảo, cho nên lễ được Phật thiện thành, cho nên lễ mình đã được chiêu, mình đã được kỳ được thiện thành cùng với chư tôn đức tăng chính là bài cô thì nữ chúng ta tỉnh. Ngày ba hôm nay thì cũng có nhiều lần chúng ta học theo cái cách này, có nghĩa là một cái đề tài nào đó mà lý thú thì chư tăng mỗi người có cái sự chia sẻ theo những góc độ để Phật tử thẩm thấu được cái bài học. Thì thật như là cái chương trình ba của chúng ta siêu á, kiểu gì thấy nếu mà so sánh về cái cõi dục nếu mà nó so sánh về cõi dục thì mình rất là nặng nợ trong vấn đề sắc, tỉnh sinh, tỉnh tiến, tỉnh vị, tỉnh túc. Mà biết là cõi nhân loại chúng ta thấy mình đã làm đủ cái nghề nghiệp, sĩ nông công sư, tiền sinh mục để sống. Mà tu sĩ thì cũng phải ý thức mỗi ngày rất là khó. Thật sự nhìn vào đó thì các dục đó rất là khổ vị. Nên Đức Phật này nó dục có vui ít khổ nhiều. Ví dụ như đầu của rắn, ví dụ như hố thang thần, như dao dạch hết, như là cái bố rôm, bố rôm đốt mà đi luộc gió nó tạt vào mặt mình, các dục nó khổ như vậy. Nếu mà mình người Phật tử đó thì mình thấy có tầm nhìn, thấy rằng cái cõi nhân loại là cái cõi tứ đại thiên vương đang lợi giả ma đấu sức quá là quá dữ tàn, là những cõi dục như vậy. Nhưng mà thực sự ra thì chúng ta thấy những cái sự đam mê về cái vật thực hay là đam mê về xúc chạm thì tuy nhiên cõi dục là điều chưa có khỏi hết. Thì Đức Phật này mới nói lên những cái vấn đề mà mình thấy được cái sự khổ lị của ăn ở mặc, của thời tiết, của thân này, nhiều cái sự khổ lị như vậy. Mà chúng ta thấy đối với Đức Phật thì người dạy lên cái tiền sắc để lên sắc dục. Tiền sắc là khi chúng ta chứng sơ thiền thì chúng ta không về ba cõi sơ thiền như Phật Thiên Sư, Phật Phục Thiên, Đại Phật Thiên. Và chúng ta chứng nguyện thiền, tam thiền, tâm về ba cõi nhị thiền, tiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, chứng tịnh thiên. Hay là tiểu quan thiên, vô lượng quan thiên, quan âm thiên. Thì những cõi đó thì có tuổi thọ mình nghe nói rất lâu. Ví dụ như phạm chúng tiên thì phạm một người ba chiếc trái đất, phạm phụ tiên mà ngửa chiếc trái đất là tạ phạm tiên có một chiếc trái đất. Nhưng mà ngược lại những cõi trên đó, thì mình nghe về những cái vị mà nhị thiền đó bằng hai chiếc trái đất, bốn chiếc trái đất, thì tám chiếc trái đất. Thì những vị mà thanh lên những cõi cao hơn nữa là cõi tam thiền, do cái tâm tứ thiền của người ta cõi tam thiền. Thì quý vị thấy rằng kể về cái cõi đó nói về là tám chiếc trái đất, 16 chiếc trái đất, 32 chiếc trái đất. Nghe về những cái thời gian một cái tồn tại của một cái thân vậy, tới 30 mấy chiếc trái đất như vậy. Thì chúng ta nhìn lại đó, cõi dục đó, những chi tiên cõi dục cũng đều tiêu tan hết. Nếu mà tính về cõi nhân loại chúng ta sống được có 70 năm. Nếu mà tính về cõi chi tiên cái đại thiên vương 9 triệu năm, cõi đao lợi 36 triệu năm, cõi đấu tức còn cõi đấu tức thì 576 triệu năm nhân loại. Nhưng mà những cõi đó tính ra cái thời gian đó thì cũng không bằng cái cõi sơ thiền. Nên bình thường Đức Phật ngày mới nói về cái sự mà ra khỏi pháp trụ để mình có thể bằng cái tiền sắc. Và thường thường chúng ta thấy rằng về cái cõi phạm thiên sắc giới đó, là suốt một chiếc địa đất hoặc là nửa chiếc địa đất hoặc là phần ba chiếc địa đất, chúng ta không phải đi cực khổ mà đi ăn uống, hay là chúng ta không phải cực khổ mà trong cái vấn đề mà sinh kế. Vì chúng ta biết những vị phạm thiên mà sống bằng cái năng lực của cái tâm tục sinh, sống bằng nửa chiếc địa đất hoặc một chiếc địa đất, hoặc là hai chiếc địa đất, bốn chiếc địa đất, tám chiếc địa đất như vậy. Thì muốn nói như vậy để chúng ta thấy thêm là những cái gì Đức Phật này nói là dẫn chứng rất là chi tiết. Ngày từ cái thấp chúng ta thấy Đức Phật này nói như cái cao, tức ly cái dục nó để tu thiền sắc, là mình nỗ lực để mình tu những thiền sắc. Thì chúng ta thấy những người mà tu thiền sắc mà thành tựu được những thành thông như là chi nhận thông, đi vị thông, tha tâm thông, thành thông, túc mạng thông. Và họ có một cái năng lực mà chúng ta thấy những cái chúng sanh khác thì không có được như những cái vị phạm thiên. Và những vị phạm thiên có thành thông có thể quá 1.000, 2.000 mà chúng ta nghe câu chuyện mà những vị phạm thiên mà đi kiếm Phật đó, có một vị phạm thiên tự quá 1.000 vị. Vị kia quá 2.000 vị, vị kia nó là như vậy nhưng mà vẫn phải đi kiếm Phật đà. Thì Đức Phật còn cao thượng hơn được. Thì chúng ta thấy những cái câu chuyện mà những vị có thần thông như vậy đó, thì cái tâm đó, do vừa quên cõi dục mà tu thiền sắc lên cái tâm của vị đó, nó có thể có những cái lĩnh vực phù diện hơn người thể dục. Nên bình thường quý vị thấy trong Abhidharma nói về những cái tâm thiền sắc giới đó, mình phải từ cái kỹ tộc đó, từ một cái người mà gọi là không có kiến thiền sang cái người kiến thiền, là người đó, quý vị thấy một cái người chính trị như vậy thì họ có thể ngồi suốt một hai ngày không ăn không uống, họ không bị vong tập chỉ nghi. Còn những chúng sanh mà ở coi dục đó mà chưa có đắc tiền thì không được như vậy. Nên Đức Phật này nói về cái thiền sắc giới thì sẽ ra khỏi các dục. Cũng nghĩa là những người mà họ sống trong đời đó, họ đam mê dục, họ cao khát dục, họ thấy dục là một cái gì đó còn tối nhận chìm họ. Nhưng mà những cái vị mà tu thiền sắc đó, thì họ lại ưa thích những cái định tiền và ưa thích những cái loại tiền định thành công kia. Chứ họ không phải như là những người mà ở khỏi dục mà ưa thích những cái dục đó. Và Đức Phật này biết được cái trình độ tâm tánh của chúng sanh như vậy. Ngài biết được cái trình độ tâm linh đó. Trong A Tỳ Đàm mới nói đến tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới. Đức Phật giới thiệu từng tự lớp như vậy. Cũng như nói về cái tiền sắc đó, là những người mà cái người dính vào cái tiền sắc đó còn hệ lụy cái thân này, còn hệ lụy cái sắc tướng. Nên những cái vị mà tu lên tiền vô sắc đó, vượt qua sắc tưởng, đối ngoại tưởng, mặt kiến ngoại tưởng. Mà sắc tưởng là tất cả những gì nó có sắc đó, nó cũng đều không có bằng những gì vô sắc. Những gì vô sắc nó còn phù diệu hơn cái sắc. Nên thì thường những người mà đặt tiền vô sắc đó, họ bị vượt qua sắc tưởng. Tất cả những gì liên hệ đến sắc mà có tưởng này họ đều vượt qua hết. Đối ngoại tưởng là họ thấy là những sắc nó còn những cái mà phải hệ lụy hơn với những vô sắc. Nên tự thân những cái vị đó mà tu chứng tiền không vô biên tứ mà chúng ta thấy 32.000 kiếp 18.000 kiếp trái đất, 32.000 kiếp trái đất, 84.000 kiếp trái đất, 84.000 kiếp trái đất là những vị phạm thiên là phi vi tưởng tứ, vô sở hữu tứ, không vô biên tứ và thức vô biên tứ và không vô biên tứ. Thì chúng ta thấy những cái vị mà sống suốt một cái thời gian lâu dài hàng mấy chục ngàn kiếp trái đất như vậy. Nên Đức Phật này mới nói cái tâm chúng ta đó mà chúng ta vượt lên đó, vượt lên sắc bằng tiền vô sắc đó, là chúng ta trải qua một cái khả năng nội tâm mà chúng ta thấy những cái vị mà nhập tiền diệt họ cũng định đó phải nhờ cái chứng tiền vô sắc và vị này sẽ là bị mắc là bị tam quả hoặc là tứ quả để nhập tiền diệt và cũng định được. Thì đây là một cái loại tiền mà một cái lĩnh vực mà được tiền định cao nhất mà mình gọi là con người mình có tâm mà bây giờ diệt họ tưởng không có tâm nữa. Thì đã ăn uống và biết bàn một cái thời gian mấy ngày thì chúng ta thấy những cái lĩnh vực này được Đức Phật này ngày biết và ngày chứng ngộ, ngày nói lên những người mà họ tu từ tiền từ sắc giới, từ tu tiền sắc mà họ vượt qua sắc, mà họ tu vô tiền vô sắc. Rồi những cái vị mà luyện được những từ tiền sắc giới này vô sắc giới này đó, rồi những thánh mà gặp những việc được đó, đây là cái lĩnh vực cũng rất là đặc biệt phù diệu trong các cái vị mà chuyên tu để đạt được cái lĩnh vực tối thượng này, chứ không phải là ai cũng có thể đạt được. Đức Phật và các vị cao đồ đó thì đã từng tu tập rồi, đã trải qua những cái khả năng này, còn những cái vị khác thì có thể không có trải qua khả năng này. Nhưng mà nếu mà không có tu luyện mà có thể chứng được tiền phi thi định xứ để mà làm nền tảng để chứng được tiền thì cũng định bằng tam hoại kia. Và chúng ta thấy Đức Phật thì biết được dù chúng ta có sanh lên cõi vô sắc một thời gian tuổi thọ là nhiều lâu như vậy, bằng 32.000 kiếp trên đất, 84.000 kiếp trên đất, 84.000 kiếp trên đất, 16.000 kiếp trên đất là không liên tứ. Thì Đức Phật này cho chúng ta biết rằng dù cái tuổi thọ là người lâu như vậy, với chúng sanh tu những thiền sắc như vậy, nhưng mà rồi già hay ngắn nó giống như là một cái kiếp thôi. Một cái người sống dài, mình ví dụ như một cái người ở nhân loại này sống tổng cộng 150 tuổi, rồi một cái người sống 20 tuổi, thì cái kiếp sống cũng chỉ là kiếp sống thôi, kiếp sống như kiếp sống thôi. Nên Đức Phật ngày mới nói chúng ta, Đức Phật ngày biết được các pháp của vi, dù nó có tượng vàng hệ cảm như vậy, có ta có pháp như vậy, Đức Phật ngày cũng nói lên. Và ngày nói lên như vậy để chúng ta thấy rằng trong cái bộ luân hồi đó, nếu mà chúng ta đã tu rồi chúng ta cũng đạt được những cái tiền sắc thì vô sắc, hoặc chúng ta có thể có những lúc chúng ta nỗ lực để thoát ly dục rồi thì chúng ta là phạm thiên vô sắc, là phạm thiên sắc giới. Thì chúng ta nghe cái câu chuyện cũng như là cái người mà bạn đời, cái người mà chuẩn bị mà không tu mà của đã thành lập quân đất cá mà chuẩn bị cưới đó, mà cô nhớ được được 7 kiếp rồi, kiếp làm gà, kiếp làm người nữ, rồi kiếp làm phạm thiên, kiếp làm thanh niên đẹp trai, ekip rất là địa ngục, ekip thanh là con sao ná, ekip thanh là người con gái. Thì chúng ta thấy rằng những cái việc như vậy đó cũng nói lên cái vấn đề mà tái sanh có thể là do cái nỗ lực của mình tu thiền và để sanh lên cõi bạch thiên, và có thể sanh lên cõi bạch thiên vô sắc nữa. Rồi, nhưng mà cái tuổi thọ ở cõi đó đó, rồi từ từ những gì pháp hữu vi dù có lâu hay có mau đó, nó cũng có những tâm ảnh gì là chúng ta luân hồi tới bây giờ. Thì Đức Phật thì mới nói ngày để giới thiệu chúng ta lên cái cõi một cái cõi nữa, mình một cái tầng cao hơn nữa, đó là chúng ta chứng ngộ niết bàn, chúng ta vượt các cái cõi luân hồi không có còn sanh tử nữa. Và những cái gì mà do ngũ uẩn hình thành, những cái gì do danh sắc hình thành đó, có cái sự tác động, thì khi mà duyên tịch niết bàn là tất cả những pháp hữu vi đó đều rũ bỏ hết. Các pháp hữu vi sanh tử từ luân hồi, các sự có mặt của hiện hữu đó, có bao nhiêu cái từ đạo tổ đã được từ bỏ tất cả. Đến Đức Phật này ngài nói đến cái vượt ly để viễn ly luôn cả cái sắc của vô sắc, các cái pháp hữu vi hiện hữu vượt qua được các cái duyên khởi của cái sự luân hồi sanh tử đó để xuất ly tam giới đó, để chứng ngộ niết bàn. Đó là một cái lĩnh vực mà Đức Phật ngài đã tìm trong thời gian tu tập bốn a tăng kỳ, một trăm ngày là chiếc được thọ ký, hoặc là bảy a tăng kỳ phát nguyện trong tâm, chín a tăng kỳ phát nguyện ra lời, bốn a tăng kỳ được thọ ký, là ngài đã tìm được cái chân lý tối thượng này. Nên cái bài học hôm nay đó, Đức Phật ngài cho chúng ta biết rằng cái sự luân hồi rất là dài, nhưng mà vì chúng ta chưa có thấu rõ, vì chúng ta chưa có suy tư, chưa có sự suy tư nhiều để nhàm chán, nên chúng ta cứ tiếp diễn luân hồi trong ba cõi. Và tiếp diễn luân hồi trong ba cõi đó, chúng ta phải khổ lụy rất là nhiều từ những cái gì mà chúng ta có đạt được, rồi chúng ta lại mất hết tất cả, rồi chúng ta tâm xuống dưới cõi khổ thì địa ngục để hủy xuất tâm. Chúng ta còn nhớ trong cái bộ Phật Độ Anh Đà có nói rất là nhiều những cái vị mà đã từng chứng được thiền vô sở hữu xứ và cái vị tưởng xứ, là một cái vị phạm thiên sống bằng 84.000 kiếp đó. Nhưng mà rồi những cái vị đó từ những phạm thiên đó xuống nhân loại, rồi từ nhân loại rớt xuống tâm lòng những loài rắn, những loài rắn bây giờ còn làm những loài rắn. Thì chúng ta nghe Đức Phật này nói những cái vị mà phạm thiên sanh lên cõi vi tưởng xứ rồi cái thời gian 84.000 kiếp trái đất hoặc là 84.000 kiếp trái đất, nhưng mà rồi những cái vị đó cũng bị ngoại truyền ở cõi đó, rồi sanh xuống nhân loại làm cái người rồi không biết tu tập, rớt xuống cái cõi khổ, bây giờ sanh nằm những cái làm cảnh. Thì chúng ta nghe những cái câu chuyện mà trong Phật Độ Đinh Đà có những vị sanh nằm là những loài trồn, những cái vị sanh nằm là rắn, mà Đức Phật này nêu lên những cái tên mà những vị đã từng chứng thiền vô sắc như vậy. Nên Đức Phật này mới nói chúng ta là chúng ta cố gắng để xuất ly cả ba giới, xuất ly dục, xuất ly sắc, xuất ly các pháp hữu vi. Bởi vì các pháp hữu vi là muốn nói đến cái sự cấu thành. Nên chúng ta thấy trong Phật giáo gọi là tâm, rồi tâm thiện, rồi tâm quả. Tâm thiện là do cái thiện nghiệp và phúc hạnh của chúng ta. Rồi cái tâm quả là cái tâm do kết tụ từ cái tâm thiện đó, nó đưa ra cái tâm quả tục sinh. Mà tâm quả tục sinh thì chúng ta thấy nó cũng là cái pháp hữu vi, vì hành viên cho thức đó, dù là nghiệp thức hay quả thức, tái tâm trong cõi nào thì Đức Phật thì cũng biết. Và người nói chỉ có lúc nào đó mà mình muốn, mình đã thấy được cái sự luân hồi khổ lụy mà mình tìm liên trong cái sự luân hồi sanh tử, trải qua biết bao nhiêu vị chánh ảnh giác ngộ rồi, mình đã thực hành qua cái thời gian, có thể là mình có nhiều lúc mình đọc được Đức Phật nhưng mà mình lại không có nỗ lực. Và chúng ta nghe cái câu chuyện mà Đức Phật với cái vị tỳ khưu đó cũng đồng thời là hai vị tỳ khưu mà Đức Bồ Tát chúng ta phát nguyện, vị tỳ khưu phát nguyện thành chánh ảnh giác của Đức Phật của chúng ta. Còn cái vị tỳ khưu kia thì nói rằng phát nguyện thành chánh ảnh giác cái khó khăn mà phải lâu dài quá, thôi để phát nguyện thành tinh văn giác. Mà đến thời kỳ Đức Phật thành Phật rồi mà vị đó còn làm con heo đực, thì chúng ta mới thấy kinh khủng. Cái vị này cũng là một cái kiếp mà gặp được Đức Phật, rồi Đức Bồ Tát chúng ta thì xuất gia mà phát nguyện thành Phật chánh đẳng giác. Còn vị này cứ nghĩ rằng phát nguyện thành chánh đẳng giác tu hành lâu gian khổ như thế nào, theo mình để mình làm thanh văn với tà tạo như vậy. Nhưng mà tới một thời kỳ Đức Phật rồi thì vị này cũng không thành thanh văn nữa, chỉ thành con heo đực thôi, con heo độc thôi. Thì chúng ta mới thấy rằng cái sự tham ái và cái sự yếu đuối chính đáng chúng ta đó, cái sự tham ái và sự yếu đuối đó, nó dẫn chúng ta luân hồi hoài hoài như vậy. Chúng ta luân hồi hoài hoài nhiều như vậy đó. Thì chúng ta có thấy được cái nỗi khổ đó chưa? chúng ta có thấy được cái nỗi khổ đó chưa? Nếu mà chúng ta tiêu tên cái nỗi khổ đó rồi đó, thì chúng ta mới tạo những cái tiện tự công đức tu tập những cái pháp môn để nguyện cho mình tự chấm dứt cái sự luân hồi, giải thoát khỏi sự hữu duy. Thì chúng ta đó là những người tiên. Kể từ một ngày nào đó, cái nhân duyên nó được chín mùi, chúng ta chín ngộ đạo quả A-la-hán, mà để chúng ta không còn phải trở lại tiếp luân hồi sinh tử này nữa. Bởi vì nhiều khi mình đứng mình chứng kiến thầy tổ, đứng chứng kiến bạn cũ đó, nhiều vị ví dụ chúng tôi đồng thời mà ở với sư trưởng thời gian mà chúng tôi sư quý và sư trưởng thì ai cũng nghĩ sư quý là một người có sức khỏe bự con như thế nào, nhưng mà rồi một cái chuyện không có may đến là một bó sắt đánh mỏi cổ, bị bể xương cổ mà bị trì thủy, người ta mà cũng gì biết trên cái giường bệnh nằm mà người ta lóc thịt và tới xương luôn. Vì cái vị này chúng tôi tụng kinh cho sư quý đó, vừa thở một cái dịch một cái, thở một cái dịch thì mình dịch nâng cái người lên luôn, mình nhìn cái cảnh đó mình mới thấy được đúng là thật sự linh hồn. Rồi không biết cái lúc mà mình về già rồi mình sẽ như thế nào, mình cũng có thể giống như vị này hay không. Và đa số thì chúng ta thấy nếu mà nhìn vào cha mẹ của mình thì những người lúc mình chết cũng rất là khổ lị. Tới thời kỳ mình thì cũng không có trải qua, thời kỳ con cháu của mình cũng tiếp diễn như vậy thôi. Cái con đường đó là con đường của mỗi người cũng phải trải qua, cái không có thể nào thoát khỏi. Những lúc mà nhìn thấy những vị như vậy đó, mình mới nghĩ là thiệt, nếu mình không có giác ngộ giải thoát mà biết được lời dạy Đức Phật, mình thấy mình sống mình đưa tiễn bao nhiêu bạn bè, bao nhiêu cái người thân của mình nằm trên tay của mình, rồi đưa vào bệnh viện, rồi túc hơi thở, mình đưa về làm đám ma, rồi những vị chết từ quả tất cả. Rồi cũng giống như mình vậy, cái lúc mình đang lộ mình làm được cực khổ, nhưng mà rồi về già chết mình cũng nằm trên giường bệnh, mình lúc đó mình quý trọng sự sống, nhưng mà rồi cái sự sống cũng không, cũng đã đi khỏi một cái sống để mình tái diễn và tự nhiên ngồi tiếp tục. Có những lúc mình suy nghĩ như vậy, tự nhiên mình thấy cái tâm mình nghĩ là giống như là một cái sự thụ động chán nản, không muốn làm cái gì cả. Nhưng mà thật sự ra Đức Phật thì nói đó cũng là cái loại tâm bi quan, đó cũng là cái loại tâm bi quan mà nó không có phải phấn chấn, mà mình phải hiểu là cái sự sanh tử luân hồi là khổ như vậy. Bây giờ tu tập là đoạn từ tham ái, chứ không phải là mình chán nản mà chống gì cái trạng thái tâm sân. Bởi thường chúng ta thấy con người chúng ta hai cái trạng thái tâm, một là ưa thích, hai là chán nản, giống như là mình thấy sân thật lạnh thú vậy đó. Mình không có thích thú, mình bỏ, mình buông trôi. Bây giờ mình không có nỗ lực tu tập gì hết, mình giống như cái người thả trôi vậy. Nhưng mà đối với đạo Phật đúng cái nghĩa thì không phải như vậy. Một cái người mà thấy được sự luân hồi khổ lị như vậy thì cố gắng tạo những thiện pháp thật nhiều vào nguyện để chứng đắc đạo quả, để cho lúc nào thiện pháp đầy đủ để chứng đắc đạo quả cách dễ dàng. Chứ còn không phải là mình thấy cái sự lặp đi lặp lại như vậy rồi mình lại buồn chán, mình bỏ trôi, mình không có nỗ lực để tạo những cái pháp lành. Chúng ta thấy cái pháp lành nó giống như chiếc bè mà đi qua biển vậy. Chiếc bè phải thật là tốt mình mới vượt biển được, nhưng mà nếu chiếc bè này mà nó không tốt mình sẽ chết chìm ở giữa biển chứ không có thể nào mình vượt biển được. Thì Đức Phật nói cái chuyện tu tập của mình nó khác biệt quá, chuyện nó giống như chiếc bè vậy. Nên Đức Phật nói những chiếc bè được tột thành ba lộ thì giới định tuệ, gồm có chánh kiến, chánh tư duy, được tuệ phần chánh ngữ, chánh niệm, giới phần chánh tấn, chánh niệm, chánh định, được định phần ba được dây giới định tuệ được tột tám khúc gỗ lại. Và tám khúc gỗ nó được như cái chiếc bè, nhưng mà thực sự tám khúc gỗ nó phải là tốt, dây nó còn phải còn chắc được thì những chiếc bè ngoài biển không bị tan rã thì mình có thể đến bờ liền được. Còn nếu mà ra biển mà nó bị tan rã thì cái chiếc bè đó nó cũng không có thể an ổn để đưa mình qua bên kia biển được. Thì những cái chuyện khác mình làm, những cái sự tu tập của mình nó giống như là một chiếc bè tốt vậy, muốn đi qua biển phải có cái chiếc bè, chứ không thể nào mà tự thân mình lội qua biển được. Những cái pháp độ được ví dụ như chiếc bè này, một cái người đầy đủ pháp độ giống như một cái người có pháp chiếc bè tốt để sẵn sàng điều trị cái biển luân hồi sinh tử, cũng giống như vậy. Nên chúng ta cần phải có một cái sự suy nghĩ nhiều về những gì mà Đức Phật này đã bỏ ra suốt hai sự tăng tiền 100 ngày để chiếc của sự tập cầu, và ngày tuyên bố giữa tam giới này một cái sự tuyên bố tất cả chúng sanh phải chính phục một cái sự trí tuệ tuyệt vời để thấy được sự ta thành thành của tam giới, hình thành của cõi cõi sắc dục mà muốn ly dục tại tu thiền sắc, hình thành của các cõi bạn thiên sắc giới mà muốn vượt qua cái tu thiền vô sắc mà hình thành tất cả các sự hữu vi tâm tam giới này, muốn thoát ly thì phải tiến ngộ biết đời. Thì Đức Phật đã tuyên bố lên cái sự này bằng cái chí khí của người để cho chúng sanh, những người có lòng tin, những người có sự nỗ lực tinh tấn, những ai ít bụi trần có thể nỗ lực tu tập được, thì những chúng sanh đó sẽ nỗ lực tu tập để tiến ngộ biết đời, được thoát được cái sự hữu vi, được thoát được ba sự hữu vi giới này, để thoát được ly cái sự sanh tử luân hồi. Thì cái bài học hôm nay đó thì nói về ba cái sự xuất ly, ba cái sự xuất ly giới này là cái bài học cũng rất là khó nuốt trôi, nếu mà mình không có được các giáo sư dạy ổng dạy thì mình có thể cái bài học này mình nhìn vào thì thật sự mình rất là khó có thể hiểu thấu được. Nhưng mà nhờ các cái giáo sư đã có thời gian học hỏi và nghiên cứu và cũng được thầy tổ chỉ dạy thì mới có thể trình bày để cho mình thấy được các cái sự hình thành của các cái cõi dục mà hình thành cõi các cõi Phật giới, hình thành mình các cõi vô sắc hay là hình thành các cái sự hữu vi trong tam giới này, nó đều là có cái sự cấu thành có nhân có duyên. Và Đức Phật thì muốn chỉ con đường vượt thoát nhân duyên này, vượt thoát các cõi hữu vi để tiến ngộ niết bàn, để chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi. Còn nếu không thì mình cứ trôi lăn trong sự sanh tử luân hồi quá thân, từ kiếp làm chúc sanh ngã quỷ cho đến lúc tu tập được những cái thiền pháp sanh được cõi trời cõi người, tu tập được thiền tu sanh được cõi sắc giới, tu thiền vô sắc để sanh được tập thiền vô sắc. Như là tất cả những cái đó cứ tuần vòng quanh, có lúc tạo tu tạo rồi có lúc hưởng lấy những quả lành, rồi tan rã hết những quả lành đó, tu tạo tiếp cứ như vậy lặp đi lặp lại hoài. Mình nghĩ thì cũng rất là buồn chán, nghĩ cũng thấy rất là sợ hãi, nhưng mà cần phải có sự nỗ lực để vượt thoát được những ngòi này. Thì như lời cũng đã được siêu chỉ dạy thì con cũng xin đóng góp trình bày một ít vừa ra cái bài học này trình bày. Bây giờ thì còn lại khoảng 10 phút, không biết bữa nay mình có bản tin tức vì không biết nên chúng tôi không biết là có bản tin hay không. Nếu mà có bản tin thì chúng ta sẽ đọc bản tin để hết giờ, còn nếu không có bản tin thì có lẽ là chắc cũng phải có một bản tin. Bản tin Tức Phật Kỷ Giáo 3331 dịch Liên Quan dịch về nói về bố thí Phật thực. Có đúng vậy không quý vị? Không biết có vị nào để đọc bản tin không? Các vị MC không biết có vị nào còn ở đó không? Mời Sức Tâm Như lên đọc bản tin của Sức Duy Quang Dịch là bản tin 3331 bố thí Phật thực. Dùng nhiều chương trình bài của Tâm Như Nhiều Kiếp, bây giờ thì mời của Tâm Như đọc bản tin.
Nam mô Bố Thí Giả, đây là bản tin của ngày hôm nay. Bản tin này do Như Quang Dịch bố thí vật thực. Bài viết của Thượng Tọa Sawatthi Aramika, Singapore, ngày 7 tháng 5 năm 2014. Một ngày nọ, tôi đến một trong những tổ chức Phật giáo lớn nhất của Singapore là Buddhist Lodge, thành lập năm 1943. Và hiện nay gồm nhiều tòa nhà lớn, gồm một thư viện hoàn hảo, giảng đường, chánh điện và đặc biệt có một nhà ăn lớn và nhà bếp. Nhiều tôn giáo hoặc các tổ chức từ thiện tôn giáo chẳng hạn như chùa đạo kia thường cung cấp thực phẩm miễn phí cho tổ chức Series Lord. cung cấp một số lượng lớn và là đã làm trong nhiều năm. Mỗi ngày tổ chức này cung cấp thức ăn chay bổ dưỡng cho khoảng 900 người. Rất là thú vị khi nhìn thấy những người đến nhận thực phẩm, phần lớn có vẻ là những người Singapore gốc Trung Hoa nghèo, trẻ hoặc già, nhưng có cả Phật tử nhân công ngoại quốc. Và tôi nghi ngờ một số ít người nhập cảnh quá hạn. Bạn sẽ thấy một ít người địa phương ăn mặc tươm tất, cũng như một ít người đến vì muốn thay đổi. Hàng người này có khuynh hướng muốn cúng dường và việc bố thí thực phẩm. Một trong những điều đẹp đẽ nơi đây là những thiện nguyện viên lo việc chuẩn bị và nấu ăn, nấu nước. Những ông bà lão hoặc bác đa số là lưu viên muốn được phục vụ vừa xả dao. Họ ngồi gọt rau củ và rửa bắp cải, vừa nói cười ra lệnh và chạy lăng xăng với công việc. Cả trước và sau bữa ăn có một buổi lễ cúng dường trong chánh điện, và trong lúc tôi thăm viếng các Phật tử đang nghỉ ngơi sau một thời tụng kinh Hoa Nghiêm dài, có một xe bán hoa và một khu lớn để sách miễn phí. Tôi đến vô điếc lô để sử dụng như thư viện, và tôi là một trong ba người có mặt nơi đó, kể cả viên quản thủ. Ngay trước cổng chính và trên bức tường là hàng loạt phù hiệu điêu bằng lá, đặt bằng đá mô tả những cảnh tượng trong huyền thoại Trung Hoa và cuộc đời Đức Phật. Nếu bạn có ghé Singapore, hãy ghé qua Buddhist Lodge nơi đây, nhận một bữa ăn miễn phí và nhìn thấy nét cổ truyền của Phật giáo Trung Hoa. Kính thưa Chư Tăng, kính thưa đại chúng, bản tin tức tới đây đã chấm dứt. Con xin mời Thượng Tọa Pháp Đăng trở lại diễn đàn.
Dạ, Phật hữu và kính chào tâm nhiên đọc bản tin của Chư Hoàng là một bức lạc tin. Thì cái đề tài ngày mai đó thì chúng ta học là Phật dạy theo tin như thị thuyết, thì chúng ta tất cả nhớ biết rõ quả phúc là của bố thí, giải từ của Phật cũng là tin Phật đại quyền nữa. Và tại vì hôm nay điều tiết thì giải hai ngày trong tuần, và tại vì cũng bận rất là nhiều, hôm nay ông bận đi giải rất là nhiều thì sao đó. Kính bạch Chư Tăng, cái thưa quý vị, bài học hôm nay thì chúng ta đã nghe Chư Tăng nói về ba cái phần xuất ly, nói về cái bài học hôm nay đó, thì một là nói đến sự các cái dục, các cái dục đó thì chúng ta thấy đa số người ta dục đó là mình rất là nặng nề mắt để dùng cái cảm giác dục, tai để nghe cái tiếng thân dục, những cái tiếng nói, mũi để ngửi những mùi khí dục, ví dụ như hơi mùi yêu thích, miệng mình nếm những cái vị dục, đó là nặng nề trong vấn đề ăn uống, thân mình xúc chạm dục lạc, và ý mình suy nghĩ các dục, thì đó là nói về những cái loại dục lạc. Mà những người muốn vượt lên những dục lạc này đó, phải tu thiền để chứng được cơ thiền, thì mình sẽ ra khỏi cõi dục là 11 cõi dục giới, để mình tập trung vào ba cõi cơ thiền như là tập chứng thiền, tập thủ thiền và đại tập thiền. Nhưng mà nếu mình tu, mình cố gắng tu tập vượt lên nữa để mình chứng nhị thiền, tam thiền, sau khi chết thì sẽ sanh lên cõi nhị thiền. Cái cõi đó thì bằng 2 kiếp trái đất, 4 kiếp trái đất và 8 kiếp trái đất. Nếu mà mình có nỗ lực nữa thì mình tu phải chứng tứ thiền, cũng như 3 cõi 8 thiền theo Abhidhamma, thì mình sẽ sanh về cõi đó thì có cái thời tuổi thọ là từ 16 kiếp đất, 32 kiếp đất, 84 kiếp đất. Như vậy thì những cái điều mà Đức Phật nói về những cái gì mà tu thiền lên 16 cõi sắc giới, ở trong đó có 5 tịnh siêu thiên, đó là những vị thánh A-la-hàm, đắc được ngũ thiền sanh về năm tịnh siêu thiên, Còn ngược lại đó thì là những cái vị phạm tiêu có cái tuổi thọ tương đương rất lâu với cái thời gian, nhưng mà Đức Phật thì biết được. À, và người nói nếu mà có một cái vượt lên các tiền nữa, đó là tu tiền tắc để vượt qua tắc cử đối ngại tử, chứng ngại tử, để chứng đạt không nguyên tứ, hoặc là thức vô nguyên tứ, vô sở hữu tứ, nguyên tứ. Thì những cõi này, cái tuổi thọ tính bằng 16.000, 32.000, 84.000 và 84.000 kiếp rất nhiều. Thì cái tuổi thọ rất lâu như vậy. À, nhưng mà rồi Đức Phật này cũng nói lên về các cái sự luân hồi trong các cái thanh hữu. Đức Phật này nói lên bằng cái nhất thiết trí của mình, bằng cái thanh tử minh của mình thấy ngài thấy được cái những chúng sanh sanh lên cõi đó rồi. Nhưng mà được có những chúng sanh ngoại tiền ở trên đó, sanh xuống những loại người chết, sanh xuống là rắn, sanh xuống là trồn trong Phật độ Đình Đạt, có nói như vậy. Thì Đức Phật này cũng nêu lên những cái vấn đề cái sự luân hồi sanh tử đó, nó dài dòng, nó dài dây dẫn, và cái các cái cõi nào đó trong con luân hồi đó, mà nếu mà không là năm tịnh tư thiên đó, thì cõi nào mình cũng có thể nỗ lực mình tu tập mình cũng đạt được rồi. Nhưng mà chỉ có biết bàn là vượt thoát cái sự luân hồi là mình chưa đạt được, vì mình chưa đạt được các diệt được các cái hữu vi pháp, nên mình cứ trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi, trải qua các cái cõi dục giới như một cõi mười tám cõi sắc giới và bốn cõi tương dương sắc giới. À, trong 31 cõi này cứ lộn lên lộn xuống hoài như vậy. Thì chỉ có khi nào đó mình nhận thức được trước là qua cái lời dạy của Đức Phật đều có trí văn, từ trí văn đó mình suy tư về cái nỗi khổ tầm vân của những cái người mà mình đặt gặp trong cõi dục, hoặc là những cái gì mà luân hồi trong cõi sắc, từ đó mình mới có một cái quyết định là sẽ tiến ngộ niết bàn, để cái tâm của mình nhàm chán các cái thanh hữu, để chấm dứt các pháp hữu vi. Thì cái bài học hôm nay nương vào ba cái từ xuất ly giới này và trình bày, chúng tôi xin tóm tắt là cái đề tài học của chúng ta hôm nay. Bây giờ thì còn là cái mấy phút, thì có lẽ là mời chị chúng lên tri ân chư tôn đức, và chúng ta sẽ hoàn mãn buổi học hôm nay. Kính lãnh lễ chư tôn đức tăng kính chào quý vị.
Sa thúc nằm tha, con tâm như thay mặt, con tâm như thay mặt đại chúng trong gươm. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt Tư Ngô Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thượng lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức lạ làm, chết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng từ tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt-tha-ya.
Yeah.
yên tiền quá tăng tròn thần cơ chiến. Cầu thêm hộ pháp chư tiên, phán tâm quán nghị bao thuyền gần ta. Cầu cho mưa thuận gió màng, pháp lưng thường tiền nhà nhà an cương. Chúng sanh ba cõi cao đường, cho nhờ thượng phẩm bao tồn mạng cánh. Nghiệp lành từ cầu ý thân, hóa thành cung quả vị nhân.
Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Thích Ca Tham Ma xin phép được đóng rung trong giờ dây tới. Xin chào tạm biệt tất cả, hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Tha Chát.